khi ngài thành đạo về cội Bồ Đề cho đến giờ, cho đến khi ngài nói pháp đó, thì thính chúng lấy làm nghi ngờ, băn khoăn, không biết tại sao đức chính Đức Thế Tôn cũng phải trải qua vô lượng kiếp ngài mới có thể tu hành thành Phật được. Tại sao trong cái thời gian khoảng hơn 40 năm mà Đức Phật lại có thể giáo hóa được một cái hàng Bồ Tát đông như vậy? Đó là cái thắc mắc của hàng thính chúng. Và Bồ Tát Di Lặc đại diện thánh chúng bạch hỏi Thế Tôn. Và cái đấy là cái điểm mà quý Phật tử cần lưu ý. Đấy là cái chìa khóa, cái mấu chốt để hiểu bốn phẩm kinh: Tùng Địa Giọng Xuất, Như Lai Thọ Lượng, Phân Biệt Công Đức và Tùy Hỷ Công Đức. Trong bộ phẩm kinh này thì Bồ Tát Di Lặc luôn luôn đại diện cho thánh chúng để hầu chuyện Thế Tôn, để bạch hỏi Thế Tôn. Đó là cái mấu chốt. Đức Phật mới tiếp để cắt nghĩa cái sự kiện vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà Đức Phật có thể độ vô lượng Bồ Tát, đắc được cái Phật trí như vậy. Thì Đức Phật mới kể như thế này: Ngài Di Lặc, ngài gọi ngài Di Lặc để mà giải chuyện. Thực sự không phải ta mới thành đạo dưới cội Bồ Đề cách đi 40 năm đâu, mà thực sự là ta đã thành đạo, đã thành Phật, đã vô lượng, vô số, vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Và ngài ví dụ cái vô lượng, vô số, vô biên A Tăng kỳ kiếp đó là bằng con số như thế này: nếu đem vô lượng tam thiên đại thiên thế giới, cái tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ thái dương hệ, mà vô lượng cái tỷ thái dương hệ đó mà nghiền ra bụi, thì cái số lượng hạt bụi sẽ nhiều biết cơ mang nào. Cái số lượng bụi đó cứ đi qua vô lượng vô số A Tăng kỳ thế giới nữa mà rải một hạt bụi mà thôi, mà rải chưa hết cái số hạt bụi mà vương nhìn ra đó, thì cái số lượng thế giới mà có một người đi qua để rải bụi đó, đem lại đem ra mà nghiền ra bụi được, thì quý vị biết cái con số đó thì không thể tưởng tượng nổi. Nó là một cái thời gian mà không có cái máy móc nào, không có cái bộ óc nào, không có cái tư duy nào có thể tính toán được cả. Thì Đức Phật dạy rằng mỗi hạt bụi cứ kể là một kiếp, thì có bao nhiêu hạt bụi đó thì nghĩ rằng có bấy nhiêu kiếp mà ta đã thành Phật rồi. Tuy nhiên ta đã thành Phật cách bấy nhiêu kiếp rồi. Thì với một khoảng thời gian đó làm cho thính chúng càng kinh ngạc, là bởi vì Đức Phật mới thực sự trước mắt thính chúng thì ngài mới thành đạo về cội Bồ Đề cách đây hơn 40 năm, cách đó hơn 40 năm. Đức Phật mới giải tiếp rằng là ta, các ngươi phải nhớ rằng, ngài nhắc 3 lần, Như Lai luôn luôn nói điều chân thật, Như Lai luôn luôn nói điều chân thật, phải tin tưởng điều đó, phải hiểu biết điều đó. Như Lai luôn luôn nói điều chân thật, cái điều mà ngài mới nói ra đó là điều thật, chứ không phải là chuyện mà ngài phìa ra ngài nói, ngài phương tiện ngài nói để mà đánh thức mình, không phải chỉ như vậy, mà phải biết rằng đây là cái phẩm kinh mà Đức Thế Tôn tiếp tục khai ngộ, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi trí kiến, tiếp tục khai ngộ, khai mở cái trí kiến Phật, và để cho thính chúng thấy những người mà chưa ngộ trong thính chúng cho đến cái phẩm kinh này thì tiếp tục có điều kiện để ngộ, để mở cái Phật trí mình ra. Cho nên thì công việc vẫn tiếp tục đi tới, ngài mở Phật trí kiến và chỉ đường cho nhập Phật trí kiến. Nội dung luôn luôn quy tụ, luôn luôn hướng về chỗ đó, cái mục đích đó. Đó là mục đích của kinh Pháp Hoa, không có phẩm kinh nào đi ra khỏi mục tiêu đó. Thì Đức Phật dạy như thế này: ta đã biết rõ tất cả căn cơ của chúng sinh, họ đa dục lắm, họ chấp tướng, họ chấp thụ nhiều lắm, và cái ý chí họ cũng yếu đuối nữa. Cho nên khi ta phương tiện tùy theo chúng sinh mà dẫn dắt, rồi ngài phải ra đời. Vì thấy là ngài phải ra đời, ngài phải làm con người như mọi người, rồi ngài cũng phải sống lên, rồi chịu khổ đau, cũng chứng kiến mọi cảnh khổ đau của con người, rồi tìm đường giải thoát. Có như vậy mới nói chúng sinh nghe. Còn nếu không mà ngài từ ở trên đúng đâu xuất ngài xuống ngay cuộc đời với cái muôn vàng hào quang thì làm sao nói người đời nghe, nói ô chính ngài ở trên đâu xuất về ngài mà tu được, còn chúng sinh ở đời này mình là con người hèn mòn thế này làm sao mình tu được, không tin điều ngài nói. Đó là cái lý do mà ngài cắt nghĩa tiếp: ngay cả cái khi mà ta tuyên bố sắp nhập niết bàn thì cả ngươi cũng phải biết rằng là đó là ta thì hiện niết bàn mà thôi, thực sự không phải nhập niết bàn. Đức Phật lại cũng nói thêm một cái câu đó nữa: mai một đi Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn. Nhưng mà cũng phải là nhập Niết Bàn thực sự đâu, Thế Tôn thực sự không nhập Niết Bàn. Còn cái chuyện thành đạo với cội Bồ Đề Ngài cũng chỉ thi hiện, và 40 năm giáo hóa Ngài cũng chỉ thi hiện để mà phương tiện dẫn dắt chúng sinh mà thôi, đi vào cái Phật tri kiến. Thì Ngài kể câu chuyện như thế này, ví như có một cái ông trưởng giả giàu có và có tài cho thuốc, bốc thuốc. Ông có rất đông con, ông vì bận công việc quá đi, công việc làm ăn, ông phải đi một xứ xa, ở nhà tất cả mấy đứa con đang ăn ngộ độc. Khi ông trở về thì thấy cả bầy con đều bị ngộ độc, thì ông bèn chế ra một cái phương thuốc trị độc. Thì một số đứa con mà bị ngộ ít ấy, ngộ độc ít, thì nó tỉnh táo, nghe lời bố dạy, nó uống cái bạc thuốc của ông sắc chế ra, thì tất cả thì số lượng những người con đó được lành. Còn một số người con nó bị cái thấm độc nặng hơn, nó gần như nó quẫn trí, nó không chịu nghe theo lời của ông cha để uống cái bạc thuốc mà người cha trao cho. Thì người cha thấy nguy kịch lắm, mấy bèn nghĩ ra một cách, bèn đi lại là rời khỏi gia đình, nói là đi xa, rồi loan báo về là ông chết rồi. Thì để cho mấy người con này trong cái cơn mà xúc động tình cảm thương cha đó, nhớ cha, trước đây cha sống cha nói mình nghe, chứ bây giờ là bởi vì thương cha nhớ cha, gần như là chuộc lại cái tội lỗi đó, rồi mình cầm bạc thuốc uống là vì thương cha. Thì những người con này nhờ cái phương tiện đó cũng bưng bạc thuốc uống và trị được độc dược, lành bệnh. Thì khi được tin mấy người con lành bệnh thì người cha lại trở về và nói cho mấy người con biết rằng ta còn sống. Thì người cha Đức Phật mới hỏi người cha đó có phạm tội nói dối không. Thì Ngài Di Lặc bạch Thế Tôn không, thì chuyện đó là vì thương tượng các người con mà không có cách nào khác hơn nữa, là mong chỉ để cho người con uống bạc thuốc đó mà trị độc dược. Đó là câu chuyện mà phẩm Như Lai Thọ Lượng Đức Phật dạy. Thì cái phẩm quý vị nghe cũng tưởng như là một câu chuyện, Ngài kể câu chuyện đời xưa, một cái câu chuyện xa xưa liên hệ đến Ngài, và hẳn không mang một nội dung diệu pháp nào, mà thực sự tất cả đó từ đầu phẩm tựa cho đến từ đầu cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đến cuối phẩm Như Lai Thọ Lượng đều là tuyên truyền diệu pháp, đều là cái nội dung mà Đức Phật tiếp tục trình bày Phật tri kiến, khai mở Phật tri kiến và chỉ đường thệ nhập Phật tri kiến. Bây giờ tôi trình bày qua cái ý nghĩa biểu tượng mà cả cái hình ảnh trong phẩm kinh này chuyên trở. Cái chìa khóa tôi vừa giới thiệu là bốn phẩm kinh này, phải hiểu rằng là tại sao trong bốn phẩm kinh này thì Bồ Tát Di Lặc đại diện thỉnh chúng để bạch hỏi Thế Tôn. Cái điểm thứ nhất, vì Phật tử khi mà tìm hiểu kinh là phải kinh đại thừa phải để ý cái vị Bồ Tát mà Đức đối thoại Đức Thế Tôn là chìa khóa đó, đó là chìa khóa mở cửa để đi vào nội dung cái kinh đó. Bất cứ phẩm kinh nào cứ căn cứ vào cái vị Bồ Tát mà đối thoại một hay hai hay ba tùy theo phẩm kinh, thì nếu là ba là phải ba vị Bồ Tát là trở thành cái chìa khóa để mở cái nội dung phẩm kinh đó. Là tôi nói nguyên tắc để quý vị biết. Thì ở đây có phải Bồ Tát Di Lặc là một vị mà vô lượng kiếp trước là bị vướng mắc, là bởi vì vướng mắc vì danh tướng, chấp danh chấp tướng, cho nên kẹt trên đường giải thoát, nó chậm giải thoát đi, cùng phát tâm giải thoát một lần với Đức Bổn Sư, mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, Bồ Tát Di Lặc vẫn còn là Bồ Tát. Cho nên cái chỗ này á, Ngài vì kẹt cái chỗ danh tướng đó, Ngài mở ra, Ngài mới đi ra, mở ra được cái vướng mắc của danh tướng đó, Ngài đạt được Phật tri kiến, mở ra thành Phật Bổ Sư, và kiếp sau đây kế tục kế thừa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời để làm Phật. Lúc bấy giờ thì Ngài đã vượt qua khỏi chánh tướng. Cho nên cái phẩm kinh này á, bốn phẩm kinh này mục đích là mở cho những thính chúng, còn lại những người chưa đắc được Phật tí, những người mà chưa được Đức Thế Tôn thọ khí từ phẩm đầu đến phẩm cuối này á, đến phẩm này á, những người này sơ gì mà chưa hiểu được cái điều Đức Thế Tôn nói về Phật tri kiến, là bởi vì trong cái tâm bị vướng kẹt thì chấp danh chấp tướng. Cho nên cái bốn phẩm này là Đức Phật mở ra cái chỗ làm thế nào phá cái danh tướng, nó đổ cái chấp danh tướng trong đầu của thính chúng, thì những người này đi vô được Phật tí. Cho nên Bồ Tát Di Lặc là đại diện thánh chúng, thính chúng để mà bạch hỏi Thế Tôn. Quý vị nhớ đó là cái chìa khóa. Bồ Tát Di Lặc đã có kinh nghiệm đi ra khỏi cái chỗ chấp danh tướng đó rồi, cho nên khi Ngài mới là đại diện để mà đặt câu hỏi về Thế Tôn. Thì như thế nào là chỗ chấp danh tướng của thính chúng trong cái phẩm kinh này? Đức Phật nói như thế này: trong thời gian 40 năm mà Ngài bây giờ không nói, Ngài bằng cái sự thể hiện cho thính chúng thấy là rõ ràng có vô lượng vô biên Bồ Tát từ trong lòng đất mà vọt ra, mà cái vô lượng vô biên Bồ Tát đó là do chính Đức Phật hóa độ từ cái năm từ sau khi Ngài thành đạo về cội Bồ Đề cho đến bây giờ trong khoảng 40 năm. Và các vị Bồ Tát đó là có thực, thì vị thấy nè, còn hình ảnh sống đồng trước mắt rõ ràng, và Đức Phật xác nhận đây là sự thật chứ không phải là ta dùng thần thông để hóa hiện mà thôi. Đây là sự thật và ta tiến bộ sự thật, đó là sự thật. Ngài nhắc ba lần để cho thỉnh chúng biết đó là sự thật, có cơ sở để mà tư duy, để mà lãnh hội được cái phần kiết diện. Thì trong khi đó thì rất nhiều nơi Đức Phật dạy rằng phải tu vô lượng kiếp mới có thể thành Phật được. Rồi thì thỉnh chúng bắt đầu nghi ngờ, tại sao Đức Thế Tôn phải tu vô lượng kiếp và chư Phật phải tu vô lượng kiếp mới có thể đắc được Phật trí, mà bây giờ đây cái số vô lượng Bồ Tát này lại có thể đắc được Phật trí một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy? Đó là cái chấp tướng thời gian, quý vị thấy không? Chấp tướng thời gian, tướng cái tấm số đó, mang cái tấm số đó chấp ngã, cứ tưởng rằng 45 là nhỏ mà còn vô lượng kiếp là dài. Đó, chấp cái tướng nè, tướng thời gian. Mà chỉ vì cái tấm số đó này mà kẻ không hiểu được Phật trí. Bởi vì Phật trí là cái trí kiến thấy được thực tại vô ngã, mà vô ngã tướng thì không có dài còn ngắn. Dài chính là ngắn, ngay ngắn là một. Quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Vì thế muốn thấy được cái Phật trí kiến thì phải có trí tuệ vô ngã để thấy Phật trí kiến. Mà muốn nói phát biểu về Phật trí kiến đúng là phải đứng về cái phía của thực tại vô ngã, tự nhiên đứng về phía của thực tại vô ngã để mà nhìn, bằng con mắt vô ngã để mà nhìn thì mới thấy được Phật trí kiến. Cho ông muốn hiểu Phật trí kiến mà đem con mắt của người đời, con mắt của chấp ngã thì làm sao thấy được Phật trí kiến? Thằng Ngài đưa cái hình ảnh đó, thì hiện hình ảnh đó ra để cho mình phải phóng cái tâm mình ra khỏi tất cả cái tập quán chấp ngã, chấp danh, chấp tưởng của mình. Thì khi đó mới đón nhận được Phật trí kiến, đón nhận được nội dung của cái điều Đức Phật nói. Tại sao là chuyện đó không thể xảy ra? Vì sao không xảy ra? Vì sao mình nghi ngờ? Là vì mình chấp rằng dài nó khác với ngắn. Ồ, phải tu vô lượng kiếp mới được. Chứ làm răng mà nhanh như vậy, mà hóa đồ nhanh như vậy. Rồi thứ hai nữa, tu phải có công phu. Công phu tự nhiên là gì? Là cái quả Phật này là phải, quả này là phải do công phu mà tích lũy nhiều lắm mà thành ra quả Phật. Thành cái quả này thành quả sanh diệt, quả do cái công phu sinh ra. Thành Phật không phải là vậy. Thành Phật là làm bộc hiện cái Phật tí vốn có sẵn trong mình, làm đổ cái ngăn che, đập cái vỏ ngăn che đó là cái vỏ chấp danh tưởng, chỉ đập vỡ cái vỏ đó ra là Phật trí kiến nó mình xuất hiện, nó bộc hiện. Chứ không phải là không hà tất phải lâu, không hà tất phải nhanh. Nghĩa là ai đập vỡ được cái vỏ danh tưởng đó, cái chấp thủ danh tưởng đó thì là cái Phật trí kiến xuất hiện. Thành thử vì vậy cho nên khi Ngài đưa ra một cái đòn, một cái test, mà cái này là gọi là về mặt về văn học loài người phải nói là một cái tiến bộ lạ kỳ. Chứ đến thế kỷ 20 nhân loại cách đây 40 năm thôi, nhân loại mới có những cái test về trắc nghiệm tâm lý trí tuệ của người, còn Đức Phật đã trắc nghiệm thường xuyên thời đó. Đây là cái test đưa ra coi thử người nào thể làm bàng hoàng nói ra như thế, về người nào bàng hoàng ngạc nhiên kinh ngạc là người đó bị vướng danh tưởng, không làm sao mà hiểu Phật thích hiện được, không làm sao mà hiểu được cái lời Đức Phật vừa khai ngộ đó, và không hiểu, không làm sao mà hiểu được mười mấy phẩm kinh trước đây, 15 phẩm kinh trước đây. Ngài trắc nghiệm coi kẹt chỗ nào, Ngài biết những người đứng còn kẹt chỗ danh tưởng, thành Ngài nói cái chỗ này để đập vỡ cái chấp danh tưởng. Cái Phật trí kiến mình tưởng tượng giống như là cái lông trắng lông đỏ trứng gà nằm trong cái vỏ, được bọc ngoài thì bằng cái vỏ trứng gà. Ông cứ nhìn cái vỏ trứng gà và ông thấy cái vỏ trứng gà làm sao? Đức Phật đã chỉ là cái lông đỏ lông trắng nó nằm trong cái trứng gà rồi. Cái Phật trí kiến có trong tâm mình rồi, nhưng mà mình không bao giờ có cách để mà nhìn được cái lông đỏ, là tận mắt thấy được cái lông đỏ lông trắng đó. Hẳn Đức Phật ngay bây giờ Ngài phải đập vỡ cái vỏ trứng gà đó ra để cho tận mắt thấy được cái lòng đỏ lòng trắng. Chừng nào các ngươi phải tự đập vỡ cái vỏ danh tưởng, chấp thủ danh tưởng của tâm mình, thì từ đó Phật trí kiến trong tâm mình xuất hiện. Cái vỏ đó, vỏ chấp thủ đó, chấp thủ, chấp ngã. Hẳn thử Ngài đưa ra những cái ví dụ này là để đập vỡ cái chấp thủ ngã tướng của mình, chấp danh, chấp tưởng. Ở cái mặt thời Đức Phật đứng khai thì cái cảnh giới của Phật là gì? Cái cảnh giới đó là không gian vô ngã và thời gian vô ngã. Vì thời gian vô ngã cho nên một sát na là thiên thu, một sát na là vĩnh cửu. Cho nên trong một sát na là đủ rồi. Đức Phật nói 45 năm là nhiều quá. Thực ra chỉ cần một sát na là Ngài đã hóa độ được vô lượng Bồ Tát rồi. chuyện đó mình nói là chuyện đó làm sao mà chịu nổi, là mình cứ đem cái tập quán của mình, cái đo đong đếm của mình rồi cứ tưởng là phải làm thì có thời gian làm ra mà hiểu Phật cái kiến bằng cái tâm niệm đó được, bằng cái tập quán đó được. Chính cái đó là cái ngăn che, đó là cái vỏ trứng gà mà làm cho mình ngăn che không thấy được cái lòng đỏ lòng trắng. Vì đấy, thành thử phải làm đồ, muốn nắm được Phật thí kiến, muốn hiểu được Phật thí kiến, chưa nói là nhập Phật thí kiến, thì phải đập vỡ cái vỏ chấp ngã chấp tưởng. Mình phải buông cái tâm chấp ngã của mình ra. Thì khi đó mới thấy được cái thực tướng vô ngã. Mình chừng nào mình còn đeo cái kiến, mà cái kiến chấp thụ danh tưởng đó, thì tất cả sự vật đều được thấy dưới cái màu kiến của mình cả. Bây giờ phải đứng, Đức Phật biểu rằng phải đứng qua bên cái phía của thực tài vô ngã mới thấy được Phật trí kiến, chứ không thể dùng cũng tóc mắt chấp ngã để mà thấy Phật trí kiến được, không dùng cái trí tuệ chấp ngã mà để thấy Phật trí kiến được. Cho nên chi ngài biểu là phải cất cái kiến đi đã, để hai con mắt, từ hai con mắt mình mới thấy được Phật trí kiến, thấy được cái tướng của sự vật đúng nguyên tướng của nó. Đó, cái vấn đề là cất cái kiến mà mình không chịu cất cái kiến. Cứ nhìn muốn hiểu Phật trí kiến mà đem cái tập quán chúng sinh, tập quán chấp ngã của mình cứ cân đo đong đếm, cứ tính là phải làm công phu bao nhiêu đó mới được cái kết quả như thế nào đó, phải tu bao nhiêu thời, bao nhiêu kiếp đó mới được kết quả như thế nào đó. Với cái tâm niệm mà cân đo thời gian, cân đo không gian thì không bao giờ hiểu được Phật trí kiến. Vì thế rồi còn mình nói làm sao trong khoảng thời gian đó giả tỷ như Đức Phật có thể giáo hóa được người ta giác ngộ đi, nhưng mà trong khoảng thời gian đó làm sao mà giáo hóa nhiều vậy, trong khi thỉnh chúng trước mặt Đức Phật là của mình hàng vì thôi, mà ngài trong 40 năm mà ngài mới hóa đồ trước ngài, là trước mắt ngài hồi đó là có hơn 3.000 tỷ kheo và hơn 2.000, khoảng 3.000 hữu học và vô học, bậc thánh hữu học vô học, mà ngài ở đây ngài thì diễn ra có vô lượng vô biên vô số Bồ Tát, mà ngài Đức Phật gọi là phần lớn là trụ trong Phật trí kiến, là số lượng làm ra mình nhiều được công phu nào mà đặc biệt vậy, rồi là mình vướng một cái tâm nhiều và ít. Vì thấy làm gì có cái chuyện nhiều ít là một, chứ đến khi nào mình thấy ngộ được cái nhiều ít là một, nhiều nó nhiếp ít mà ít nó nhiếp nhiều, xa là gần là một, quá khứ hiện tại vị lai là một, thì tưởng thời gian nó vô ngã, cho nên cái ranh giới của quá khứ với hiện tại và tương lai với hiện tại nó bị sụp đổ, nó bị đánh đổ rồi, rồi thì còn cái thời gian thực tại mà thôi, thì chỗ đó nhiều ít gì kia là đây. Thì nếu như biết được điều đó thì hiểu được Phật trí kiến, mà hiểu được Phật trí kiến thì không thắc mắc cái chuyện là tại sao nữa, không đặt câu hỏi tại sao nữa. Đó chính những câu hỏi tại sao thắc mắc đó là đứng ngăn che những cái phần thỉnh chúng còn lại mà không ngộ Phật trí kiến. Cho nên ngài Bồ Tát Di Lặc mới thấy được điều đó, mới bạch hỏi Thế Tôn, biết các vị đấy đứng vướng cái chỗ chấp thời gian không gian này, đứng còn vướng, Đức Phật tiếp tục đập vỡ cái chấp thời gian không gian, chấp tướng thời gian không gian. Đó là cái phá vỡ quý vị đấy. Thưa quý vị, từ ngang đây quý vị nào vừa lãnh hội cái phần chúng tôi vừa trình bày một cách rõ ràng thì quý vị giơ tay cho. Dạ thưa, như vậy là quý vị nó là vậy, quý vị tiếp tục tâm tư, rồi cứ tâm tư nhồi đi nhồi lại nhiều lần cái tư duy này, quý vị sẽ chấp nhận vô ngã một cách dễ dàng và thấy vô ngã cũng dễ dàng nữa, chứ không phải khó. Điều này tôi nói thật, chứ không phải là tôi nói tưởng tượng gì hết. Quý vị sẽ thấy vô ngã một cách dễ dàng. Chúng tôi đi qua cũng vậy, có những thời gian tưởng rằng không bao giờ mình có thể đặt chân vào cái thế giới vô ngã đó, mặc dù kinh nghiệm mình học đã nhiều, được dạy rất nhiều, được tư duy nhiều năm rồi, mà thấy cái bức thành hữu ngã của mình tưởng là không có cách gì đập vỡ được, nhưng có một ngày thì mình thấy hàng cũng nhẹ nhàng, thì có ngày mình hiểu vô ngã cũng dễ dàng. Có nhiều khi mình hiểu vô ngã đến mức độ mình thấy dễ dàng hơn hiểu hữu ngã không làm sao mà hiểu được, mà vô ngã là hiểu được. À, vì vì cứ tư duy như vậy thì ngài tiếp tục phá tiếp theo. Đức Phật dạy như thế này: chúng sinh vì chấp tướng cho nên thấy Như Lai mà thấy qua cái thân tướng của cuộc đời đó, hiện cái tướng đó là Thái Tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, lớn lên rồi 29 tuổi đi xuất gia, hay là 29 tuổi đi xuất gia, rồi ngài tu sổ hành 6 năm rồi cội Bồ Đề 7 tuần rồi ngài thành đạo. Vì cội Bồ Đề từ ở nơi thành già gia gái gia ở nơi chỗ mà gọi là U Lâu Tần Loa, họ thấy cái tướng đó cho nên chấp cái tướng đó, mà Như Lai mà chấp cái tướng đó à, Như Lai là mà chấp cái tướng đó à? Như Lai là thật tướng, làm ra mà gọi là cái tướng đó được hả? Mà vì chấp như vậy cho nên chỉ đồng hóa Như Lai với cái tướng mà ngài ra đời, ngài làm thái tử rồi ngài xuất gia đó, rồi vì vậy cho nên nói khó quá làm sao mà ngài mới tu, ngài mà trong khoảng thời gian 40 năm mà ngài hóa đồ vô lượng Bồ Tát như vậy đó. Như vậy là vì cái tướng bắt đầu cái niềm ngã tướng nó khởi lên một cách mà đầy vô minh, mình biết một cách rất tự nhiên, mình tưởng là thực, rồi lấy cái tâm đó, lấy cái niềm đó mà hiểu được Phật tí, làm sao mà hiểu phải làm thế kéo cái đó ra khỏi cái tâm mình đã mới hiểu được, đón được lời Phật dạy. Khi mà hai bàn tay mình đã nắm cái chấp thụ cái ngã rồi thì làm sao nắm Phật khác được nữa. Đức Phật có đưa cái viên ngọc quý cũng không có tay để nắm nữa, phải buông cái vật mình nắm, cái chấp ngã mình nắm trong tay đã buông ra cho rạch hai cái bàn tay đó. Khi đó mình có hai bàn tay trống trải mà đón cái viên ngọc của Đức Phật được. Khi nào mà cái tâm chấp ngã nó buông ra rồi thì trí tuệ vô ngã của mình rộng ràng, mình có điều kiện để đón nhận cái diệu pháp của Đức Phật, cái gọi là nội dung Phật tiết diễn, Đức Phật truyền đạt. Còn mình muốn giác ngộ mà ai làm cho mình không giác ngộ? Chính mình chứ ai. Chính cái tập khí chấp ngã đó là mình giác ngộ chứ ai. Đó, bây giờ chưa làm sao mà làm khác đi được nữa. Thành Đức Phật biết được cái tâm lý này mà không có cách chi được, thì công việc này là công việc của chính chúng sanh phải tự lên làm lấy. Mà mình còn ở lại cuộc đời còn từ cứ nướng được, nó không chịu tự tin, mất cái lòng tự tin, căn cơ tâm nhỏ thì cầu cái quả nhỏ và không tự tin, cứ nương tựa người khác. Thì có Phật ở đời còn ý lại nữa. Thành Đức Phật vội vã nhập Niết Bàn để cho chúng sinh thấy rằng chuyện gặp Phật trong cuộc đời này là quý, là khó. Vậy Đức Phật ra đời rồi mình biết rằng mình phải lo lấy chứ không nương tựa ai được nữa. Đêm khi không nương tựa bên ngoài được nữa là cuối cùng không phải trở về chính mình, nương tựa mình vì cái lợi ích là chúng sinh, để cho chúng sinh trở về nương tựa mình, trở về để thấy Phật thiết diễn trong chính tâm mình thì Ngài mới nhập Niết Bàn. Chứ Ngài thì hiện nhập Niết Bàn chứ không phải là Ngài nhập Niết Bàn. Quý vị biết là Đức Phật là định nghĩa là gì? Phi khứ phi lai, đã không đến không đi mà ra ngoài là có sinh có diệt. Đức Phật có ra đời, Đức Phật có nhập diệt được. Nếu mà đồng hóa Đức Phật với cái tướng mà có sinh có diệt thành là Đức Phật sinh diệt rồi thì làm ta gọi là Phật. Phật phải vô sinh vô diệt thì không thể nói Đức Phật mới sinh ra thì hồi thái tử Tất Đạt Đa sinh ra được, mà không phải là Ngài đã mất đi rồi mà sau khi Ngài thì hiện nhập Niết Bàn được. Hẳn là vô sinh vô diệt, vô khứ vô lai, Phật là vậy chứ. Đó, và mình nhìn cái tướng sinh diệt, mình nhìn quen theo cái tướng của người đời, đồng hóa Ngài với người đời về cái chấp ngã của mình, cho nên thấy Đức có Đức Phật mới người thành đạo với cội Bồ Đề đó, và Ngài sắp sửa nhập Niết Bàn ở đây. Cả đó là chấp tướng, mà với cái tấm đó, với cái nhìn đó, làm sao mà hiểu được Phật trí? Ngài phá vỡ như vậy, phá vỡ cái tấm chấp như vậy thì Ngài mới kể câu chuyện à, vì tâm lý chúng sinh ý lại đó, cho nên Ngài kể câu chuyện thì người mà ông cha mà cho người khó uống thuốc đó. Quý vị đọc việc đó là gì? Tham sân si trong cuộc đời là tà kiến, là chấp ngã, là lười biếng, là phóng dật. Tất cả cái đó là cái độc dược của cuộc đời, độc dược của tâm chúng sinh. Mà vì người cha đi vắng mà mấy đứa con ở nhà uống lì độc dược đó cho nên phát tác. Uống vô tà kiến thế có thể chỉ chẳng kiến được mà tu mà giải thoát. Chấp ngã rồi còn gì thấy vô ngã được. Nhưng mà mấy người mới chấp sơ sơ, Đức Phật khai ngộ tinh liền, Ngài cho cái phương thuốc vô ngã vào. Phương thuốc diệu pháp này bắt thuốc đó là vô ngã chứ hỏi gì cả. Đó là trí tuệ vô ngã, đó là Phật trí kiến. Thì mấy người con nó dùng bát thuốc đó thì từ chữa cái tà khí nó làm nhập vô trong tâm mình, đó là tham sân si. Còn mấy người kia thì thích thú tham sân si, làm rong ruổi trong tham sân si, trong dục vọng. Nói không nghe, thuốc có đó, Ngài nói chấp ngã, Ngài nói vô là nguy hiểm, Ngài nói vô ngã là giải thoát đó mà không nghe. Thì Ngài phải ra đi đi, người cha phải ra đi đi, để cho người con thương mà tu. Tu rồi lần nó nhờ cái thương đó mà nó tu, rồi nhờ cái tu đó mà tham sân si nó bị trục ra khỏi cái tâm của mình, trục lần lần ra khỏi cái tâm của mình. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài nhập Niết Bàn là để cho chúng sinh thấy tiếc nuối, thấy tiếc nuối, thương tiếc Phật, thấy không còn chỗ nương tựa, không ỷ lại được nữa, thì mới trở về mới lo bưng cái bát thuộc của Đức Phật. Bát thuộc là chính cuốn kinh Pháp Hoa mà để lại quý vị đang đọc và đang nghe đây đó, để mà uống cho quý vị đã uống chưa. Chúng tôi đã uống chưa? Đó. Mình vẫn chưa uống một thuốc đó, còn để trước mặt cho đã uống. Còn nghi ngờ mà đâu có uống chứ đâu. Đó, phải uống cái bạc được làm thế nào mà nghe kinh để nục đồ, phải uống ngay bạc thuốc đó. Mình mới là người con thương cha, mình mới xứng đáng là Phật tử. Tệ nhất là được con lúc cuối cùng bưng bạc thuốc uống chứ. Mình không được những người con từ đầu, nghe lời cha từ đầu thì phải là người con sau cùng. Khi mà nghe cha chết rồi thì mình phải bưng bạc thuốc mà uống. Cho đến bây giờ mình vẫn chưa uống bạc thuốc đó. Vẫn thích thú trong chấp ngã, thích thú trong thị phi, thích thú trong cái giày vò, thích thú trong hành hạ người khác. Quý vị thấy này. Mà trong khi mình vẫn nhân danh là Phật tử, mình vẫn cầu giải thoát, thì cầu ở đâu? Làm sao mà được? Thì diệu pháp liên hoa là vậy, nói cho mình tỉnh để mình đi vào. Chỗ đó mới thấy cái chỗ tình thương Đức Phật. Ngài ra đi rồi, tình thương còn để lại. Như Lai thọ lượng, quý vị biết là nói về tuổi thọ Như Lai, cái thời gian của đời sống Như Lai. Như vậy quý vị thấy là có số lượng không? Nhất định không anh ạ. Bởi vì cái thời gian đó là thời gian của vô ngã, làm gì có số lượng mà để đóng đếm. Cho nên ngài phải nói cũng số mà không ai nghĩ sẽ được nữa, không tưởng tượng sẽ được nữa, lâu dài vô kể. Lâu dài vô kể có nghĩa là vĩnh cửu rồi. Chứ mà ngài phải nói ra số lượng để cho mình dễ hình dung. Nhưng con số vô lượng mình tưởng tượng không ra. Hay cái chỉ đi vô chỗ vô thì mình tưởng tượng không ra, cái vô kể hầu thì mình tưởng tượng ra, mà đi vào thì vô là cũng tưởng tượng ra. Cho nên ngài phải nói ra số lượng, mà số lượng không thể đong lường được, để cho mình biết rằng cái thời gian của Đức Phật, cái mà gọi là Phật thuộc về Phật là gì? Đức Phật không chỉ thẳng Phật tí, cho nên ngài nói những cái phù thuộc trong quanh Đức Phật á, thì thi hiện cái mà cái Phật tí biểu hiện là gì? Là ở trong cái Phật tí khi mà biểu hiện ra thì tất cả thời gian nó trở thành vĩnh cửu cả, tất cả không gian nó trở thành thực tướng cả. Và vì vậy tất cả cuộc đời này là Phật, Phật cảnh là Phật xứ. Thấy như vậy đó, khai là khai rửa đó. Còn bây giờ muốn thấy, bây giờ mình có thấy quá thiệt, nói Đức Phật nói khó nghe quá, khó tin quá, làm sao cuộc đời mình đầy ô trọc, cái xứ sợ mà đầy cả mà sông hồ ngoài lạch gò nồng như thế này, và điều cái đầy cái bất tỉnh như thế này, mà Đức Phật nói đấy là Phật xứ được. Khó tin, rứa là mình bị chấp ngã rồi, mình cho tất cả cái bị vướng những cái nhìn tướng cấu tình, Đức Phật nói rồi, nhưng bây giờ làm thế nào để thấy rằng chính cuộc đời này là Phật xứ? Đức Phật đã nhắc ba lần, các ngươi phải nhớ rằng ta nói sự thật, Như Lai luôn luôn tuyên bố sự thật, làm rằng ngài định lừa được, đó là sự thật. Thì chỉ có một việc là làm thế nào để mình thấy sự thật mà Như Lai tuyên bố, cuộc đời này chính là Phật xứ. Diệu Pháp Liên Hoa nói là vậy, bởi vì Niết Bàn là chính là đấy, bởi vì kia là đấy. Dạ thì có cái cảnh giới Niết Bàn thì Niết Bàn cũng là đấy, đấy với Niết Bàn cũng là một. Thì như vậy mày hiểu được Phật trí kia, mày hiểu được Phật xứ là gì, Phật cảnh là gì, rồi Phật tâm là gì, Phật trí là gì, mày hiểu. Hiểu Đức Phật là vậy, hiểu Phật trí là vậy, hiểu qua cái Phật cảnh, cảnh giới, tuổi thọ vân vân, những cái liên hệ xung quanh Đức Phật. Tuổi thọ đó là vô lượng, cho nên gọi là Như Lai thọ lượng, sống lâu vô cùng vô biên. Tuy nhiên là thời gian mà thời gian là vô ngã. Phải nói ra vô cùng vô biên để mình thấy, mình thích thú mà mình có chỗ trú. Chứ còn nói vô ngã là mình tưởng sợ là không có, thì mình lại không dễ, không có chỗ trú. Nên Đức Phật phải nói vô lượng vô biên như vậy. Và đó là cái phần mà gọi là Phật Như Lai thọ lượng. Đức Phật nói cái Phật này là để cắt nghĩa cái sự kiện tùng địa giảm súc, là vì sao trong thời gian 40 năm mà ngài hóa độ vô lượng vô tạc như vậy. Thì bây giờ ngài tiếp tục, cũng tiếp tục khai ngộ, tiếp tục giúp thính chúng mà còn chấp danh tưởng để đập vỡ cái danh tưởng trong tâm của mình. Thì ngài nói tiếp cái pháp gọi là phân biệt công đức. Ngài nói như thế này, Di Lặc, khi mà trong kinh mà diễn tả như thế này, khi mà Như Lai vừa nói xong cái pháp Như Lai thọ lượng này, thì có vô số chúng sinh đắc được vô sanh pháp nhận, vô số Bồ Tát đắc được cái văn thiền Đà La Ni, vô số Bồ Tát đắc được cái chuyện pháp luân bất thối, đắc được cái chuyện pháp luân thanh tịnh, và vô số Bồ Tát 7-8 đời nữa sẽ thành Phật, 7 đời nữa sẽ thành Phật, 6 đời nữa sẽ thành Phật, một số 5 đời nữa, một số 4 đời nữa, một số 3 đời nữa, một số 2 đời nữa, và một số chỉ cần một đời nữa là thành Phật luôn, thành Đức Phật lịch sự thực sự. Đó, sau cái pháp Như Lai thọ lượng là hàng đi đến một cái kết quả như vậy. Là thực ra là nói như vậy là để lại để mà giáo hóa mình đấy này. Vì sao là chúng sinh mà khi nghe cái Như Lai thọ lượng nó đắc được vô sanh pháp nhận, nghe được Như Lai thọ lượng mà tín hiệu, vừa tín hiệu xong thì bắt đầu đắc, thì đắc thành có cái trình độ khác nhau, có người đắc sâu, có người đắc càng. Thì đấy thì cấp độ càng nhất là đắc được vô sanh pháp nhận, là tất nhiên khởi lên một cái tâm biết rằng tất cả các pháp đều vô ngã, và nhất định là trú trong tâm vô ngã, gọi là vô sanh pháp nhận, là trú tâm trong cái tâm vô ngã, trong cảnh giới vô ngã, trong cái vô ngã tướng của các pháp, gọi là vô sanh pháp nhận. Không có thấy ngã mà thấy tất cả cái ngã tướng đổ vỡ này, thấy không phải tóc là tôi nữa, của tôi là từ ngã của tôi, không thấy mắt ma tai mũi lưỡi thân ý là mình là của mình, không thấy nhà cửa là mình là của mình, là từ ngã của mình, không thấy tha nhân là mình là của mình, là từ ngã của mình, tất cả cái đó đổ cả rồi. Thành gọi là khi mà thấy tất cả xung quanh mình tan ra như sương khói tan rồi, những cái sương mù vô minh nó tan, nghe tiếng nói của Đức Phật ra làm đánh tan, như ánh sáng mặt trời nó rọi đời, tan tất cả cái sương mù chấp ngã. Mình nhận lầm những cái khác là mình, những cái xa lạ là mình, những cái ngã tướng là mình đồng hóa mình với ngã tướng. Bây giờ tức thì tự nhiên cái bầu trời tâm thức trong sáng ra, lúc đó gọi là đắc vô sanh pháp nhận, trụ trong thấy vô ngã hoàn toàn mọi nơi. Còn một số Bồ Tát á, thì đắc được cái văn thiền Đà La Ni là nhờ thấy như vậy mà các vị đắc sâu hơn, chẳng những là chỉ trú trong cái vô ngã đó mà cái khả năng trú đó còn sâu hơn, sâu đến độ nó làm tan hết tham sân si của mình. Cho nên chỉ đã đạt được cái đỉnh tâm, tất cả cái vọng niệm nó đổ luôn, không còn khởi lên nữa. Cho nên gọi là văn tiền đàn ấy được cái đỉnh. Mà nhờ có cái đỉnh đó, mình nhớ được tất cả những điều gì Đức Phật dạy, nghe hết. Văn tiền đàn là gì? Mà có cái đỉnh đó là do vọng tâm đổ cả rồi mà có cái đỉnh. Rồi nhờ có cái đỉnh đó mới có được cái khả năng là nghe, ghi nhớ tất cả những điều gì Phật dạy, gọi là văn tiền đàn là gì? Vì vô số Bồ Tát đắc được cái pháp luân bất chuyển, pháp luân bất chuyển là bất thối, là bây giờ cái các pháp và đối vị này á, nó không quay, nó không phải nằm chết lặng như xưa nữa, mà nó không quay theo cái chiều ngã tướng nữa, mà bây giờ nó là đi về, bắt đầu về vô ngã rồi. Cho nên các pháp bây giờ gọi là pháp luân, cái bệnh sẽ pháp bắt đầu quay, nó sống dậy rồi, chứ không phải là nó chết. Trước đây là mình thấy không bao giờ thấy có cái bóng dạng vô ngã trong thực tại này, nhìn đâu cũng thấy ngã cả. Bây giờ thấy tất cả sự vật đều đứng dậy và đều nói tiếng nói vô ngã cả, nó quay, bắt đầu sự vật nó quay chuyển. Mà đến đồ thì thấy nữa là nó vững vàng, không có thay lấy chuyển được nữa, gọi là bất thối. Thì thấy đó bất thối, gọi là pháp luân bất chuyển. Và pháp luân thanh tịnh chẳng những bất thối mà thôi, mà làm tiêu tất cả tập khí chấp ngã của mình trong lòng mình nữa. Cho nên để gọi là pháp thân thanh tịnh, chuyện pháp luân thanh tịnh là bởi vì bây giờ là thấy tất cả điều hiện ra vô ngã rõ ràng, lý tất cả tướng, lý tất cả tượng, không có khởi lên một cái tượng nào về hữu ngã, và không thấy còn một cái tướng nào về hữu ngã, và không chấp một cái tướng nào cả, ngã tướng nào cả. Thì cả nó là pháp luân thanh tịnh. Rồi có vô số Bồ Tát thì đắc được, khi mà đắc được đến cái quả pháp luân thanh tịnh rồi, tự nhiên trừ được tham sân si rồi, thì bắt đầu lên đường làm Bồ Tát mà để mà gặt hái cái quả Phật đấy. Phật tỷ thì các vị này không phải là Bồ Tát mà còn lâu lắm mới thành Phật, mà các vị Bồ Tát này là cái Phật tỷ hành đã hiện ra rồi, bộc hiện ra, mà chỉ cần còn chờ một cái lớp sương mỏng nữa thôi, một sương mỏng nào đó nó còn che trong cái tập khí sinh tử, nó còn che trong cái tập khí chấp thụ, nó còn vươn vẩn một tí xíu, còn che. Cho nên chỉ cần 8 kiếp nữa, 7 kiếp nữa, hay 6 kiếp nữa, hay đến 1 kiếp nữa là hoàn toàn trí kiến Phật hiển lộ hoàn toàn. Cho nên gọi là 8 kiếp hay đến 1 kiếp nữa sẽ thành Phật. Nó là thực tại vô ngã, đó là khai thị Phật trí kiến. Phật trí kiến là trí kiến vô ngã, Phật trí kiến là thực tướng vô ngã. Trí kiến thấy thực tướng vô ngã và chính là thực tướng vô ngã. Và thực tướng vô ngã không ở đâu là cả, nó chính ở trong cuộc đời này, nó ở ngay chính là pháp giới này. Đức Phật kể giai đoạn đầu là cái kết quả của cái pháp kính đó là được như vậy. Thì ngài mình nói này, tiếp này, người nào mà nghe được cái Phật Như Lai Thọ Lượng này, những người mà chưa chứng được cái quả vị vừa nói ấy, thì họ được có những phước đức về sau này như thế này này. Ai mà nghe cái Phật Như Lai Thọ Lượng này mà hân hoan tin tưởng, thì phải biết rằng cái công đức người này là vô lượng. Nếu như tại qua 80 tiểu kiếp, một người mà tại qua 80 tiểu kiếp mà tu tập nhẫn nhục bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, tu năm kỷ đồ đâu á, trừ cái tuệ đồ, cái trí tuệ đồ, tất nhiên là cái trí tuệ ba la mật, trừ cái ba la mật, thì tu 80 tiểu kiếp với cái năm cái đồ đầu mà vì thiếu mặt cái trí tuệ ba la mật, cho nên năm cái đồ đầu, năm cái hành đầu nó trở thành ba la mật được. Mà tu 80 tiểu kiếp, công phu 80 tiểu kiếp, công đức tu như thế này thua công đức của một người chỉ nghe Phật Như Lai Thọ Lượng này mà hân hoan tin tưởng. Và Đức Phật đã xác nhận từ đầu, quý vị nhớ là các ngươi phải nhớ rằng Như Lai nói sự thật, chứ không phải là nói dối. Đấy là sự thật, thành quý vị phải hiểu qua cái lời nói đó, nó bộc hiện ra cái gì mà gọi là Đức Phật vận dụng để gọi là khai mở Phật trí kiến cho mình. Có cái hình ảnh, cái lời nói Đức Phật đó. Thì quý Phật tử phải thấy rằng là thì công đức mà tu nhận nhục bộ thì trì giới ba la mật, trì giới tính tận thiên định, cái đó mà khi không có trí tuệ vô ngã, trí tuệ vô ngã là trí tuệ ba la mật, mà không có trí tuệ vô ngã thì tu hẳn chỉ tạo ra cái phước hữu lầu mà thôi. Công phu của kẻ nó vô lượng kiếp, nói 80 tiểu kiếp chứ tu vô lượng kiếp cũng vậy thôi, nó cũng chưa, khi mà không có mặt trí tuệ ba la mật thì làm sao mà có thể mà thành tù hành Bồ Tát được, mà làm sao để mà đắc Phật trí kiến được. Thì Phật trí kiến là chính trí tuệ ba la mật. Cho nên cái người, tuy là người ta chỉ mới nghe một cái pháp Như Lai Thọ Lượng, nhưng mà trong tâm ta đã bộc hiện, làm cho cái trí tuệ vô ngã đã bộc hiện. Bởi vì nghe mà tin mà hiểu mà hân hoan, tự nhiên là có sự có mặt của trí tuệ vô ngã trong mình xuất hiện rồi. Cho nên chỉ mới một lúc xuất hiện trí tuệ vô ngã rồi, thì cái phước đức đó là phước đức vô lậu, phước đức giải thoát hoàn toàn. Phước đức đó dĩ nhiên phải lớn hơn cái phước đức hữu lậu kia. Hữu lậu thì có vô lượng cũng thua cái phước đức vô lậu này mà thôi. Quý vị thấy nè, vô lượng cái ngai vàng trong cái giấc mộng của mình đem đổi ra một cái tách nước thà. Mình đâu có đổi tách nước thà, tuy là nó nhỏ bé trong cuộc đời này nhưng nó rất thực. Chứ còn cái vô lượng ngai vàng trong mộng là mộng mà, đổi làm gì? Vô lượng công đức hữu lậu ở mặt giải thoát mà nhìn, ở mặt Phật trí kiến mà nhìn, ở mặt cái mục tiêu cầu Phật trí kiến mà nhìn thì nó là mộng mà. Thì có đem đổi cái trí tuệ mà gọi là trí tuệ vô ngã mà nghe Phật kinh Như Lai Thọ Lượng mình có đổi không? Không đổi. Đức Phật mới nói là xác định ngài nói không ngoa, ngài không phải là lừa dối, đó là sự thật. Nhưng mà quý vị dĩ nhiên là bất cứ người nào mà chưa có trí tuệ vô ngã này thì nghe như thế này là lại là bàng hoàng băn khoăn lo lắng ưu tư nghi ngờ nè. Nó bởi làm sao nó tu 80 tiểu kiếp mà lại phước đức ít mà còn tu chỉ mới nghe cái lòng Phẩm Như Lai Thọ Lượng mà hân hoan tin tưởng mà phước đức lớn vậy, mà quá chuyện quá. Không phải, đó là lời thật, lời chân thật của Như Lai. Trí tuệ ba la mật nó lớn như vậy, thành thử ở đây quý vị biết rằng là Pháp Hoa nói về Phật trí kiến cho nên nó luôn luôn đề cao, luôn luôn tán thán, luôn luôn tán dương, luôn luôn nhấn mạnh. Mà nhấn mạnh này là căn cứ sự thật của Pháp để nhấn mạnh, chứ không phải là để khích lệ thính chúng. Đó là giá trị của trí tuệ vô ngã. Mà trí tuệ vô ngã và cái tuệ ôn bao giờ quan trọng đối với đạo Phật cả. Không có trí tuệ thì không tu cái gì mà gọi là tu của đạo Phật cả. Mình nhân danh cả, nhân danh đạo Phật chứ chưa thật sự là cái hành động tu tập giải thoát của đạo Phật thực sự. Trí tuệ vô ngã đó là chánh kiến vô ngã. Khi mà nó ở phàm phu như mình gọi là chánh kiến phàm phu, khi nó ở bậc hữu học, thanh văn hữu học, từ tư tu đà hoàng đến a na hàm gọi là chánh kiến hữu học. Và khi ở cái chánh kiến này mà ở vị trí của vị a la hán thì gọi là trí tuệ đó, gọi là trí tuệ vô lậu, trí tuệ vô ngã, nhưng đó là chánh kiến vô học, đó chỉ là chánh kiến vô học. Thì đó là cái thấy biết, cái hiểu rõ về cái vô ngã tướng của các pháp, thực tướng vô ngã tướng các pháp. Ngài nhấn mạnh về trí tuệ đó và ngài đưa ra cái hình ảnh này là nhắc nhở tín chúng phải quyết trình vấn đề là vô ngã. Và Như Lai nói lui nói tới, nói trước nói sau, nói lui nói tới, nói nhiều lần, nhưng mà tất cả đều tập trung vào một chỗ là làm thế nào ông phải thấy được trí tuệ, thấy được cái thực tướng vô ngã đó. Và cái mà cái tâm thấy được thực tướng vô ngã đó chính là trí tuệ Phật. Phải khai Phật trí kiến là vậy. Rồi ngài giải tiếp: những người nào nghe ta nói mà cái Phẩm Như Lai Thọ Lượng này mà hiểu được cái ý thú của nó, tất nhiên là quý vị biết ý thú là gì. À, tôi xin nói tiếp, hiểu được cái ý thú của nó thì những người đó đắc được huệ vô thường, có thể đắc ngay huệ vô thường. Và những người này ấy, sẽ tin rằng, sẽ thấy rằng Đức Như Lai, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và cả thính chúng của ngài đang còn có mặt tại Vương Xá Thành, Vương Xá núi Kỳ Xá Quật. Và các người đó thấy cả thế giới trái đất này trở thành cảnh Phật, cảnh thanh tịnh, cảnh Phật, Phật xứ. Đó là một cái đòn thứ hai, ngài bồi thêm, đánh mạnh trong cái tâm chấp danh tưởng của thính chúng những người còn lại, để cho tự bồi cái đòn này đến bọn đòn kia đánh tiếp mấy đòn, để cho gọi là đòn cứng nào đã chưa vỡ cái chấp ngã của mình ra. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng là hiểu ý thú là gì. Thường thường ở đời mình nói gọi là ý tài ngôn ngoại. Muốn hiểu cái ý phải rời cái từ đó, mà hiểu được cái ý chấp cái từ là không hiểu cái ý, mà muốn hiểu cái thực tướng là phải rời cả cái ý nữa. Tuy nhiên hai lần rời khỏi cái từ để biết cái ý, nắm cái ý tưởng, cái tư tưởng, rời khỏi cái tư tưởng để mà nắm được cái thực tướng. Thành hẳn là phải hiểu được cái ý thú là hiểu được cái thực tướng. Ta nói thì cái mà chuyên chở trong câu nói của ta, cho người chấp lấy ngôn từ ta nói là không bao giờ thấy được thực tướng. Mà người chấp được cái tư tưởng ý niệm ta nói trong ngôn từ này chuyên chở cũng không thấy được thực tướng. Rời phải bước ra khỏi cái ý niệm của ngôn từ, bước ra khỏi cái ngôn từ, ý nghĩa của ngôn từ, bước ra khỏi cái tư tưởng mà các ngôn từ đó diễn đạt, thì khi đó mới bước vào cái thực tướng vô tưởng của các pháp. Thì gọi là hiểu được ý thú của Như Lai Thọ Lượng, hiểu được cái thực tại vô ngã đó, là không phải là cái thực tại đó là cái Phật trí kiến đó là mình hiểu mà được, mà cái đó phải nhảy vào, phải đứng về cái phía, đứng trên bình diện của thực tướng vô ngã, hay đứng về phía thực tướng vô ngã bằng con mắt vô ngã mới thấy nó được, chứ không phải là nhìn nó, đón nhận nó bằng con mắt hữu ngã của mình. Vì sao lại hiểu được cái Phẩm Như Lai Thọ Lượng này đắc huệ vô thường? Cái huệ vô thường là gì? Huệ vô thường chính là trí tuệ thấy được thực tướng vô ngã, gọi là huệ vô thường. Còn những cái huệ mà thấy tất cả hữu ngã, những cái kiến thức người đời, kiến thức cả cõi, những cái kinh nghiệm người đời, kinh nghiệm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, những cái hiểu biết của cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, những cái hiểu biết của cảnh giới các quái trời, những cái nó về hữu lậu, hữu ngã, hữu vi hết cả. Những cái đó, những trí huệ đó, những cái biết đó, nó chưa phải là ba la mật, nó chưa phải là vô ngã, cho nên gọi là không phải là vô thường còn nhỏ. Mà trí tuệ vô ngã mà gọi là trí tuệ vô thường, cho nên được huệ vô thường, đó là trí tuệ vô ngã. Bởi vì hiểu Phật Như Lai Thọ Lượng là phải hiểu rằng tất cả các tướng là vô ngã, thời gian vô ngã, không gian vô ngã, tất cả mọi thứ, các pháp đều vô ngã, ý niệm vô ngã, tư tưởng vô ngã. Thì hiểu như vậy mới hiểu được Phật Như Lai Thọ Lượng. Và khi mà hiểu được cái ý thú này á, thì người này Đức Phật tuyên bố cái quả đến liền, là người này sắp sửa đắc được huệ vô thường, đó là trí tuệ vô ngã. Và có trí tuệ vô thường này sẽ thấy, chính trí tuệ này là thấy được thực tướng vô ngã. Đó là cái le lói, cái xuất hiện của Phật Thi Kiện, mở ra, mở bài Phật Thi Kiện. Tại sao những người này mà nghe Phật Như Lai Thọ Lượng tin tưởng là những người này sẽ thấy? Đức Phật xác nhận là nếu như mà họ hân hoan, họ tin tưởng, họ hiểu được cái Phật Như Lai Thọ Lượng này, thì họ sẽ thấy Đức Phật đứng còn và thịnh chủng của Ngài đứng còn. Là sao? Thời mạt pháp đấy hả? Thời như thời chúng ta đang sống đây, thì Đức Phật và kỳ và thịnh chủng đứng còn có mặt tại núi Kỳ Xà Quật. Thưa quý Phật tử, và Đức Phật nói tiếp là những người đó sẽ thấy rằng chính cái cõi đời này là sự thật. Nó đất bằng lưu ly pha lê sa cừ mà nào cả, bằng thất bào và không có gò nóng sống ngoài gì cả. Chuyện đó là chuyện phi thực phải không? Nếu như mình hiểu một cách bằng ngôn ngữ người đời, tất nhiên là không thoát khỏi cái ngôn ngữ để hiểu cái ý, là đã thấy lỗ bịch rồi, cho rằng đạo Phật nói vu vơ rồi, cái phẩm kinh này là làm mê tín, mê hoặc loài người rồi. Không phải, phải rời ra khỏi ý niệm ngôn ngữ, rồi rời ra khỏi ý niệm nữa mà đi vào cái ý Đức Phật muốn dạy trong cái chuyên chở, trong những cái lời dạy này. Thưa quý Phật tử, ngang đây quý vị nào mà tin tưởng rằng, bây giờ quý vị tin rằng Đức Phật đang còn có mặt tại núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá, và tin tưởng rằng là chính thế giới này, chính trái đất mình đang sống đây là cõi Phật, ai tin tưởng trong đây? Dạ, xin chào lớp quý vị. Ai cảm thấy hân hoan về cái điều đó? Dạ, thưa quý vị, điều là hạnh phúc rồi, quý vị về tiếp tục tu mà thôi, là sẽ vào. Tôi cũng đi trên con đường đó, đang đi như vậy và đang tin như vậy mà thôi. Vì sao vậy? Chứ tôi nói vì sao mà là Đức Phật còn tại núi Kỳ Xà Quật? Thì quý vị biết đó là vô ngã, thì khoảng thời gian nó là vô ngã thì không có xa có gần nữa. Kia là đây, một là tất cả là một. Còn vô lượng thế giới là chính ở đây, và ở đây chính là vô lượng thế giới là một, không có ngăn cách của cái tướng thời gian nữa, và cái tướng không gian nữa, và không có ngăn cách của thời gian quá khứ hiện tại vị lai là một. Quý vị thấy nè, vì vậy cho nên chi mà đã định nghĩa Đức Phật là gì? Vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Như vậy Đức Phật đâu có đi, có chết mà gọi là đi rời khỏi đủ kỳ xa quật. Ngài có sinh ra, ngài có chết đâu. Và nếu mà ngài hiện chưa ra được ở Niết Bàn, thì Niết Bàn ở đây là một, kia ở đây là một. Thì vào rằng thì Niết Bàn, cảnh giới Niết Bàn Đức Phật đang trụ và kỳ xa quật vẫn là một phải không? Đâu có xa có gần. Rồi thì rõ ràng Đức Phật đang ở tại núi kỳ xa quật, phải không? Đó là cái mặt lý, còn trên mặt sự có thật Đức Phật ở tại đủ kỳ xa quật. Là bởi vì cho đến khi nào, vì vì thấy đó là sự thật, cho đến khi nào mà tham sân si nó tan trong lòng mình, đấy là để mà nhập mà ngộ, chứ không phải là để mà hiểu nữa. Đấy là ngài khai ngộ là cái bước để nhập. Khi nào tham sân si tan hết thì chính cái tâm mình thấy cái Đức Phật có tại kỳ xa quật. Mà bây giờ thì lại vượt khoa học, vì vì biết các nhà khảo cổ đi có những cái tiếng nói cách đây cả ngàn năm, mà nếu bằng một cái máy tinh vi vẫn có thể thu được. Những người làm tình báo á, họ chưa có được cái máy nó, nhưng mà giả sử như có một cái vụ án nó xảy ra trong căn phòng này, cũng một hai giờ sau là họ tới, họ có thể có cái máy, họ thu được âm thanh của những cái căn phòng, những người nói được âm thanh đương còn đó. Quý vị thấy hình ảnh đương còn đó, nếu có cái máy chụp, còn chụp hình ảnh đó nó khác vào trong vách trong đá, mà nếu có cái máy tinh vi chụp ra được cái hình ảnh, biết đó là ai liền. Hàng không mất đâu, các pháp mất, nó thường tại mà nó dung nhau không có chật. Vì vô ngã cho nên chi vô lượng vô biên của người của ra đời cũng chật. Hẳn giống như mình cái ngã mà bị cái nàng nhấn mạng, người sinh ra nhiều là lo lắm. Chứ còn ở cái chỗ thực tại vô ngã này là vô lượng, cũng là như một mà thôi, một cũng như vô lượng, không có cái chi ngăn ngã cái gì cả, không ai không cái gì đùng cái gì cả. Thì khi nào quý vị thấy điều này là điều thật tin, và thấy đó là nó xuất hiện sự thật ngay trong tâm mình, là hiểu được vô ngã, và như vậy là biết được, hiểu phải hiểu được Phật Thích Thiện. Và như vậy chính quý vị là đối tượng của lời kinh nói ra, là những người đó sẽ thấy Đức Phật sẽ sắp sửa được huệ vô thường, là bởi vì những người này đã thấy Đức Phật đứng và thịnh chúng đứng còn tại núi Kỳ Xà Quật. Khi mà mình hiểu được Đức Phật và thịnh chúng còn tại núi Kỳ Xà Quật, thì biết rằng Niết Bàn kia là đây, thì chính Phật xứ kia là đây, là chính cuộc đời này, chính ngay chùa Linh Sơn này. Nếu như mình không tin điều đó là tất nhiên. Vì sao không tin? Vì mình chấp ngã Linh Sơn là Linh Sơn, có cái ngã Linh Sơn, còn Niết Bàn có cái ngã Niết Bàn. Mình biến thành cái thực tài Niết Bàn thực tài, vô tướng cũng thành cái ngã tướng nữa, làm rắn Niết Bàn ở đây được. Chính cái đó là cái danh tượng, cái vỏ trứng gà danh tượng mà mình chưa đập vỡ làm sao mình thấy được. Thì đập vỡ cái vỏ đó ra thì cái lòng đỏ lòng trắng nó xuất hiện. Và cái vấn đề ngăn che đó là chính mình ngăn che, chứ không phải là ai ngăn che. Không phải là Phật, không phải là Pháp, không phải là ai cả. Thành Đức Phật thì vội vã nhập Niết Bàn. Chuyện còn lại là chuyện của họ, chuyện của chúng sinh phải tự làm lấy. Và phải đập vỡ cái mọi danh tượng đó ra. Thì cái mà mình nói, mình mà nói rằng là Đức Phật mà nói là... tất cả cái cảnh giới mình đang sống đây chính là Phật sự. Vì vậy Kim Cương mình nói rằng là nhất thiết pháp giải thì Phật pháp là vậy. Phật pháp là cái pháp của quay Phật mới gọi là Phật pháp. Mà bây giờ nó tất cả đều là pháp của quay Phật, đều ở quay Phật cả. Mà Hoa Nghiêm thì nhất thiết pháp vô phí Phật pháp. Tất cả các pháp đều không phải là ngoài Phật pháp đâu, tất cả đều là Phật pháp cả. Thành thử các tổ mà là tùy trúc hình hoa phí ngoài cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chánh, trúc biệt hoa vàng đâu có phải là ngôi cảnh Phật. Hắn là chánh tướng cả. Và sao mình phân tích cái gì mình nói trúc không phải là hoa vàng, là hoa cúc, mà hoa cúc về trúc không phải là Phật, không phải là thực tướng, cái đó là cái chấp ngã tướng. Chính cái đó là cái ngắn khé. Mình thấy Phật trí thì Đức Phật làm khai ngộ cho người ta thấy Phật trí. Để nhập Phật trí là khai bằng cách nào? Là giúp cho người ta đập vỡ cái đang ngắn khé, chứ có cách trí để mà làm cho họ thấy đập vỡ đó. Thì cất cái kiến, giúp họ cất cái kiến ngã tướng của họ xuống cái đó, rồi họ tự thấy. Vì vì có tin chỗ đó không? Tin là đấy là cảnh giới Phật không? Đó, chưa tin phải làm cho tin. Và phải sống. Chỗ này là chỗ vốn liếng duy nhất của mình đến cuộc đời này. Và chỗ này là chỗ mình đền đáp ơn Phật lớn nhất. Đức Phật dạy như thế này. Một cái người mà tín hiểu như thế này á, người đó cũng cần dừng tháp, xây tháp để mà cúng Phật nữa. Không cần xây tăng xá để cúng Phật nữa. Bởi vì chính cái hiệu đó là đã xây tăng xá rồi. Chính cái hiệu đó là xây tháp thờ Phật rồi. Cho nên ở đây quý vị mới thấy thiết tha cái tinh thần của Đạo Phật. Đức Phật không điều mình kéo mình về. Lúc đầu thì hiện ra cái tướng, mọi cái tướng đẹp, tướng trang nghiêm, tướng thanh tịnh đấy, chúng sanh hướng về tôn kính mình trong cổ phước. Thì từ đó học Phật. Nhưng sau ngài phải nói thẳng sự thật. Sự thật đó là gì? Không bao giờ Đức Phật biểu tất cả chúng sanh phải hướng về ngài xây tháp để thờ ngài. Ngài đâu có cần chuyện đó. Mà cái vấn đề mục tiêu của ngài ra đời là gì? Là giúp cho chúng sanh tự thấy Phật trong mình. Vì sao? Chính cái việc đó là xây tháp Phật cho cái Phật trong mình á. Hiểu kỳ Phật Như Lai Thọ Lượng này là xây cho Phật mình ở Phật tâm mình. Để mà chùa trộ mà tránh mưa tránh nắng trong cuộc đời. Tránh cái dục vọng, tránh cái ma cõi của tham sân si. Vì tận đồ ma cõi của tham sân si. Để an trụ trong cái tình thả đó. Đức Phật đã nói hết trách nhiệm của mình là để cho chúng sanh trở về chính chúng sinh. Công việc đó chúng sanh phải tự làm đấy. Cho nên ngài ca ngợi cái việc đó. Ngài thay vì khuyến khích xây tháp để mà thờ mình, xây tháp để tôn thờ, xây tình thả để mà thờ, thì Đức Phật nói không. Cái việc đó ông hiểu rồi là đủ rồi. Như Lai còn tán thán nữa, tán thán công đức, tán thán nhiều lần, tán thán hết lời. Mà biểu rằng việc đó chính là xây tháp cũng dường Phật rồi đó. Và việc đó chính là xây tăng xá để cũng dường Phật. Quý vị lo để xây ngôi chùa chuyện đó là tốt, nhưng mà cái ngôi chùa đáng xây nhất là ngôi chùa của trong tâm mình, và chính đó là sứ mệnh của Đức Phật ra đời. Ngài nói chuyện đó chứ ngài không phải nói chuyện khác, và chuyện đó là chuyện mình phải trở mình về chính mình, lo cho mình mà loạn lấy làm cuộc đời khổ và làm chúng sinh khổ, mà mình khổ rồi mà chúng sinh khổ. Mình phải xây tháp cho chính mình và cho để mà trường dưỡng Phật trí của mình, trường dưỡng cái chánh kiến vô ngã, trường dưỡng cái lòng tin vô ngã của mình. Đó là xây tháp cúng Phật và xây tháp thờ Phật. Như vậy thì đạo Phật tích cực quá, có bí quan yểm thế gì đâu mà không ai hiểu lầm đạo Phật cả. Không ai cả thầy đi nơi pháp là không phải để chờ Phật tử hộ cúng dân cúng cho mình ăn uống sung sướng để mình hưởng thụ, đâu có. Nói là để cho Phật tử trở về chính Phật tử, làm cho Phật tử thôi, chứ nói đâu có phải là để cho Phật tử đến mình để mà xây chùa cho lớn mình ở cho sướng. Không phải. Chuyện đó không có. Đạo Phật nói rõ ràng mà trong kinh là các tổ kia tập là đã xác nhận trách nhiệm lại một cách rõ ràng. Các vị phải trở về cái vấn đề lo lắng là lo lắng cho chính mỗi chúng sinh, mỗi một Phật tử. Các vị phải trở về xây cái tháp cho mình, xây tăng xá cho chính mình, cho cái Phật tâm của mình. Thành là mới có từ quý Phật, rồi quý Đức Phật rồi, mà quý Phật tự tỉnh, quý Pháp tự tỉnh, quý Tăng tự tỉnh, chỗ đó mà chính. Còn cái bước đầu là quý Phật bên ngoài. Thành Phật trong nhà không thờ mà thờ Thích Ca ngoài đường là vậy, quý vị thấy không? Cái ý là thích Phật trong nhà thờ của mình, mà Đức Thích Ca là nói mình thờ Phật này, mà mình không thờ, chứ thờ Đức Thích Ca hồi đường ngài cũng cần thờ không? Đó. Thì bước đầu mình tới đào thì rửa, nhưng mà bước thứ hai mình phải đi cho mình dừng để đó thì uống. Thì vì sao Đức Phật tuyên bố rằng nhân năng tội thẳng của người ra đời là trong chúng sinh vô lượng cái cảnh giới này của người là tội thẳng, là bởi vì ở trong con người có điều kiện để tiếp thu Phật trí kiến này, có điều kiện để thấy vô ngã tướng, vô thường tướng, để mà có điều kiện để mà khai mở cái Phật trí kiến này. Cho nên chỗ này là chỗ giá trị tối thượng, nó là huệ tối thượng, nó là phước tối thượng. Cho nên được cái gọi là nhân năng tối thắng, nó mới là tối thượng, tối thượng, tối thắng. Ở trong ngài kể chuyện là trong cuộc sinh tử này vô lượng kiếp, như con rùa mà ở chỗ mắt mà ở dưới lòng biển, dưới đại dương mênh mông, mà trên mặt biển có một tấm ván chỉ khoen đủ một cái lỗ hồng cho cái đầu con rùa chui qua, mà nó không biết cái tấm ván trôi về phương nào cả. Ngàn năm một lần nó trôi đầu lên mặt nước, làm sao cho đụng tấm ván? Đụng tấm ván là đã khó vô cùng, mà đụng tấm ván rồi đi cho cái đầu mà thò qua chui qua khỏi cái lỗ để tấm ván được nữa là một cái chuyện vô cùng khó nữa. Đức Phật nói chuyện mà con rùa mù, rùa chỗ mắt mà ở dưới lòng biển nghìn năm một lần nổi lên mà chui thì đâu có tầm vàng còn dễ hơn cái chuyện đi lang thang cuộc sinh tử này mà được lập người. Một đi lang thang vô lực kiếp rồi mình mới tới được cái thân người đây, mới tù lại được cái thân người đây, chứ phải dễ dàng gì hết, đi minh mang sương khói giữa trời đất rồi bây giờ mới tù được làm gì có người đây. Chỗ đó là chỗ quý giá, mà quý giá đó là vì gì? Là vì cái giá trị vô ngã tưởng quý giá này này. Còn mình đã được thân người quý giá, tại sao mình không đổi tất cả để mà lấy cái này? Mình coi thường cái trí tuệ vô ngã, coi thường chánh kiến mà cứ hì hục, mà cái hư hụt làm những cái chuyện mà mình cứ kệ lệ với ai thì công phu, mà toàn ta kiến mà làm cái gì? Tùng 1000 thời kinh, dĩ nhiên tùng kinh là cần thiết cho chúng ta để tiếp xúc với lời Phật, để mà giác tỉnh. Mà giác tỉnh là giác tỉnh vô cái chỗ vô ngã này. Hằng quý công phu tùng kinh mà quý đáng được khích lệ là để thấy trí tuệ vô ngã này. Tại sao tất cả công phu đó mình đã hy sinh mấy mươi năm rồi không đổi đi lấy một cái trí tuệ vô ngã này, không đổi lại cái hiểu biết của Như Lai Thọ Lượng này? Đó là vấn đề mình phải suy nghĩ. Chỉ khi nào chúng ta gọi là đổi cái băng tần tư duy của mình, bắt đầu nhìn một cái giá trị mới, giá trị đó là cái trí tuệ vô ngã này, thì khi đó chúng ta mới thật sự được những cái nguồn hỷ lạc, pháp lạc, và bắt đầu tin đạo một cách sâu xa, bền chắc, tâm sáng. Còn chừng nào chưa như vậy thì mình kệ công vô lỗi, dù cho mình có 80 tiểu kiếp mà hành năm cái hành kia đi nữa thì phước đức vẫn nhỏ hơn cái hiệu. Thì trí tuệ vô ngã này Đức Phật đã xác nhận rồi. Tại sao mình không cầu, mà mình nhiều khi mình coi thường vấn đề nghe pháp, coi thường vấn đề hiểu pháp, rồi hiểu xong nghe xong rồi cũng coi thường nói luôn, để ngoài tai chơi, để mà nói chuyện về nói dốc với nhau chơi, bàn bạc với nhau chơi. Chúng tôi cũng đi qua cái giai đoạn đó rồi, nói dốc thoải mái lắm. Nhưng mà tại sao cái vấn đề quý giá là để chính mình hành, mình giải thoát cho mình. Hành mình tu, mình cái ý nghĩa mà lạy Đức Phật, thờ Đức Phật thực sự là trở về nuôi dưỡng chính Phật tính, cái tánh giác trong mình. Đạo Phật là giới thiệu tất cả mọi người phải quay trở về chính mình, nương tựa mình và nương tựa pháp. Pháp đó là vô ngã, pháp đó là con đường đi đến vô ngã, đó là đạo đế. Đức Phật giải tiếp, những người nào mà tin tưởng, hoan hỷ tin tưởng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này, rồi còn có khả năng này mà khuyến khích người khác nghe, hiểu, rồi chính tự mình tu tập, thực hành thì trí tuệ vô ngã đó, và chính tự mình thích thú tu tập thiền định, thì Đức Phật dạy phải biết rằng những người này sắp sửa đang đi trên con đường đến gần đạo tràng Bồ Đề, sắp sửa đang đi đến gần, đang tiến gần đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là một nguồn khích lệ lớn cho chúng ta, và chúng ta tin rằng Đức Phật nói khích lệ những căn cứ vào sự thật để khích lệ. Ngài luôn luôn nói lời chân thật, chứ đừng có tưởng là khích lệ thuần túy. Đó là cái lời Đức Phật dạy mình. Thành thử khi mà quý vị tin mà hiểu cái này thì quý vị biết rằng là chính tuy mình chưa trực tâm, mình chưa trực nhận, chưa trực thấy được cái nghiệp chướng vô lượng kiếp của mình, nhưng biết rằng nó đã đổ, số lượng mình đã đổ cả rồi đó, nghiệp chướng đã đổ rất nhiều rồi, chỉ còn lại cái kiếp này mà thôi, đổ hết rồi đó, vô lượng nghiệp tội quá khứ là đổ rồi đó, là bởi vì bây giờ mình đã trụ vô ngã rồi nè. Thằng cái chuyện đi xưa là của ai đó, của mình sao à ta, mà bắt đầu đổ đấy, đã bắt đầu tách ra khỏi mình rồi đó. Như cái vệ tinh thằng tách rồi, cái vệ tinh con tách rồi, khỏi vệ tinh mẹ, bắt đầu tách rồi, để đi con đường của chính nó. Mình bắt đầu khi mà hiểu như thế này là bắt đầu tắt vô lượng kiếp quá khứ của mình rồi đó. Bắt đầu tắt trong tâm mình đã tắt ra rồi. Và nếu như mình tiếp tục trú mà đến một cái giờ phút lâm chung của mình nữa thì hoàn toàn tắt. Và đi theo cái nghiệp mới của mình, nghiệp giải thoát, và tiếp tục để mà trú trong chánh pháp mà thôi. Và đó là phẩm phân biệt công đức. À, chúng tôi chỉ trình bày những cái ý chính để quý vị về tiếp tục tư duy mà thôi. À, bây giờ đi đến cái phẩm tùy hỷ công đức. Đức Phật cũng giải tiếp, và phẩm này Đức Phật cũng đương đối thoại với Ngài Di Lặc. Và chỗ nào Đức Phật đương đối thoại với Ngài Di Lặc như thế này, quý vị biết chỗ đó là Đức Phật nói để mà phá cái chấp danh tưởng của mình. Chấp danh, chấp tưởng, chấp từ, chấp tướng. Chấp lý, chấp sự. Chấp danh, chấp tưởng là vậy, là chấp lý, chấp sự, chấp từ ngữ, chấp tư tưởng, chấp tướng tàng, là chấp danh, chấp tưởng. Pháp này vẫn là phải tiếp tục phá vỡ cái chấp danh, chấp tưởng. Đức Phật mà dạy như thế này, nếu như có một người mà sau khi họ hân hoan, họ tin tưởng, tùy hỷ là nghĩa đơn giản là nghe kinh mà hân hoan và tin, phát khởi lòng tin, gọi là tùy hỷ. Chứ còn mà mình bị chỉ cả mà cười kìa, thì nói là tùy hỷ phẩm kinh, vì vì nghe tôi nói xong ra cười hoan hỷ, nghĩa là tùy hỷ. Không phải đúng nghĩa tùy hỷ trong phẩm kinh này. Tùy hỷ là phải hiểu, mà hiểu về cái tâm này, hiểu hơi tương đối đó, khá khá đây đó, thành hân hoan, lòng hân hoan ra, rồi tin tưởng phát khởi luôn lòng tin, đi là sự thật, đó là gọi là tùy hỷ. Phải đủ mấy cái đó mà gọi là tùy hỷ. Chứ còn không phải là mình nghe nói rồi là ồ mình nghe được cái thiện này thì sau này là mình phước báo lớn lắm, rồi bên mình vui thì vui nữa là si, thì vui nữa có trí tuệ, mà không đúng cái nghĩa tùy hỷ trong này. Phải thấy, phải hiểu để hân hoan. À, tùy hỷ thì Đức Phật dạy cái người này mà nếu như thuyết pháp cho một người khác nghe, là một người thôi, nói thì những lai thọ lường thôi, chứ đừng nói là nói diệu pháp với hoa nè, mà nói cho một người khác nghe, rồi thì người khác đó là nói cho người thứ hai nghe, rồi người thứ hai chỉ nói cho người thứ ba nói cho người thứ tư, rồi đến cái người thứ 50, người thứ 49 nói cho người 50, thì cái người công đức của cái người mà 50 này nè, người 50 nói người 51, thì cái người 50 này, quý vị biết là tám sao thất bộ, nói mà cái trí tuệ hiểu biết của cái người thứ nhất á, thì họ sáng lắm, mà họ nói ra người thứ hai nghe lại là hàng đã giảm tốc độ, cái đồ sáng hàng đã mờ đi một ít rồi. Bởi vì cái người đó họ không nghe rõ, rồi qua người thứ hai, thứ ba mờ lần lần, tự nhiên là cái tuệ vô ngã đó là không hiện rõ như cái thời đầu tiên đâu. Cái thời thứ 50 và 51 rồi đã mờ đi rồi. Nhưng mà tuy là mờ đó, nhưng mà chính cái sự có mặt của cái tuệ vô ngã đó là cái phước đức của cái người này á, cái người nói pháp 50 này á, là lớn vô cùng, lớn đến độ mà Đức Phật so sánh như thế này. Nếu như có một người tại qua 80 năm đem vô lượng châu báu, đem tất cả thất bảo, kim ngân lưu ly pha cử sa lê pha lê mà nào trân châu đó, mà bố thí cho vô lượng chúng sanh, hết thảy mọi loài chúng sanh, noạn sanh, thai sanh, thấp sanh, hỏa sanh, tự nhiên cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cả loài trời người vân vân, tất cả hết trong ba giới, mà bố thí trong 80 năm, công đức đó còn lớn không? Ngài hỏi Đức Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc trả lời: Bạch Thế Tôn, quá lớn, công đức quá lớn. Đức Phật dạy sau đó thấy những người kia già rồi mà họ chưa giải thoát, chính cái vị bố thí này là dạy đạo cho thì vô lượng chúng sinh đó nữa, và tất cả hầu hết đều đắc từ Tu Đà Hoàng đến A La Hán cả. Phước đức này có lớn không? Bạch Thế Tôn, phước đức này quá lớn, lớn hơn cái phước đức bố thí kia nhiều. Đức Phật dạy như thế này: cái người này nè, cái người mà trải qua 80 năm mà bố thí cho vô lượng chúng sanh bằng thất bảo, và trải qua cả thêm nhiều năm sau này mà giáo hóa cho những người này đắc đến của A La Hán, phước đức người này thua phước đức cái người mà nói cái phẩm Như Lai thọ lượng thứ 50. Quý vị nghe là khó tin rồi. À, chuyện vô lý, nói quá đáng, nói khoa đài, nói quá đáng. Đây là những đòn tác nghiệm. Bởi vì sao mình bắt đầu nghi ngờ thì mình bắt đầu so sánh, bắt đầu cái tấm số lượng phân biệt, so đo khởi rồi. Tấm so đo làm sao mà hiểu Phật thích kiến? Phải rời khỏi cái tấm so đo, thấy nó là nhiều ít một, thấy như nhau, mà vì thấy vô ngã cả. Nhiều vô ngã mà ít cũng vô ngã, thì vô ngã vì vô ngã là một thể. Còn nhiều của ý chí trong đó còn có cái tướng đâu nữa mà nhiều và ít, thì quý vị đi vô dễ lắm, vô Phật Hóa này dễ lắm. Nhưng mà nghe cái đó là cái chướng vô cùng. Ngài nói lần lần nghe chướng lần lần ấy, cái này khó tính quá. Làm sao mà một đầu thì Ngài thúc mình bố thí, mà chứ mình nói như thế này, bố thí mà vô lượng kiếp mà tấn bảo như vậy, làm sao mà có để bố thí? Mà già thì có thì phước đức cũng nhỏ hơn nghe Như Lai thọ lượng. Là vì sao vậy? Đức Phật á, Ngài căng vừa khích lệ mình để mình ham thích cái phẩm này, để mà trú trong cái tuệ vô ngã này, rồi chính cái tuệ vô ngã này đẻ vô lượng công đức, chứ không phải là cái gì đẻ ra cả. Mà chính cái vô ngã này là cái tuệ này á, Cái tuệ này là tuệ giải thoát, là của thực tài, thực tướng, là nó có thực, nó là vô lầu, cho nên nó lớn. Còn cái phước đức kia dạy người ta còn hữu lầu, mà cứ dạy đến cái pháp và pháp cứ thính văn đi nữa thì pháp nó pháp nhỏ, chưa phải là phật tiết diện, chưa phải là tuệ giải thoát sau cùng, cho nên nó còn nhỏ. Vì vậy nên có số lượng vô cùng đi nữa nó cũng nhỏ, nó thua cái một chút trí tuệ đó là trí tuệ vô ngàn. Cho nên ngài nói cái công đức của cái người nói cái pháp Như Lai thọ lửa này còn lớn hơn công đức của vị kia. Đó là về mặt lý nó như vậy, về mặt sự nó cũng biểu hiện ra như vậy. Là quý vị biết rằng là ở cái trí tuệ vô ngàn, một cái người hành mà hành vô chấp vô tưởng thì trí tuệ đó là giải thoát hoàn toàn rồi. Cho cái người chấp hành mà hành hữu tưởng, hành có số lượng, có điểm đâm, có thời gian, có tính công đức nữa thì cả đó là hữu lầu. Hữu lầu thì nhỏ. Còn bên kia họ nói ít, họ nói cho một người nghe thôi, nhưng mà nói tuệ vô ngàn, cho nên cả đó phước lớn. Thì phải hiểu điều đó. Mà nếu như mình nói rằng làm sao có chuyện đó được, thì cái gì ngăn che mình mà không chấp nhận cái sự thật đó? Chính cái đó là tập quán so đo đong đếm tính toán của mình. Chính cái tập quán đó không thấy được Phật tiết diện. Cho nên Đức Phật dạy ai mà hiểu được ý thú trong cái pháp này, hiểu cái ý như là dạy ấy, cái ý thú ấy, thì người đó là có phước đức lớn như vậy đó. Hiểu được ý thú đó rồi, đem ý thú đó truyền cho người khác là nhất định là phước đức lớn. Quý vị có ai đem cái nghìn kinh, nghìn cái cảnh giới trong đồng mà đổi tất trà rồi mình đổi không? Đổi tất trà thôi, đừng nói đổi 500-300 bạc nữa, đổi tất trà thôi là không đổi rồi. Thì có ai đem cái công đức hữu lầu mà đổi cái một cái chú công đức vô lầu của mình không? Mình đổi không? Vô lầu có, hẳn là thực, còn cái kia là mộng. Có ai mà thương người ghét người trong mộng được không? Còn có một người đẹp trong mộng thì chiều ngồi đó mà ngọ. Chứ còn một người không đẹp mà nó cuộc đời này hẳn là người, phải không? Có thực. Người ta sống, người ta sống cái thực, cần cái thực. Đó. Còn cái câu trí tuệ giải thoát là câu cái trí tuệ thật, trí tuệ vô ngã này, thì rõ ràng một chút Như Lai thọ lượn đó, nắm được một chút ý thú đó là nắm được cái trí tuệ vô ngã, đó là Phật tiết diện, là đã thấy, đã bắt đầu le lói thấy được Phật tiết diện xuất hiện. Cái đó phước đức lớn vô cùng là phải. Còn mấy cái kia hữu lầu, đó chứ chưa thấy mà đang bằng cái thấy được. Đó, cái này thì vì về suy nghĩ. Mà đây là một cái test mới nữa. Đức Phật càng ngày càng đưa cái test ra nó nặng nề, nó gọi là nặng ký. Càng ngày càng khó tin. Càng ngày càng khó tin, khó chịu. Vì sao khó tin, khó chịu? Khi nào quý vị đọc ngang mấy cái phẩm này Như Lai thọ lượng mà thấy khó tin, khó chịu là biết đó. Ôi, cái đó là cái bất hạnh của mình. Là bởi vì trong cái đầu óc của mình đầy cả chấp ngã, đầy cả cái đo đong điểm đong. Mà nếu như mình hiểu được điều này thì mình không sợ chuyện tu vô lượng kiếp nữa. Thì quý vị sẽ hân hoan ngay, sẽ tu mau vào đạo, mau giải thoát. Chứ nói ôi trời, chứ mình già lù khù rồi mà tu cũng chứ được. Nói như ngủ giới đâu, đã mệt rồi mà còn nói giải thoát cái chí. Cái tính thời gian rồi, cái tính kiểu đó làm sao mà đi vô đạo được. Thời gian vô ngã, à, hiểu chỗ đó. Có nhiều khi tu 10 năm mà không bằng một thoáng giác ngộ. Các vị thiền sư tu 20-30 năm thấy trời đất đen tối như mực, nhưng mà chỉ một phút thôi. Nhiều khi qua một tiếng hét, tiếng la nào đó, một cái cơ duyên nào đó lạ lắm, thấy ngọn lá rơi, thì tăng lên, thì nước chảy, thì mây trôi, mà giác ngộ 30 năm không bằng một thoáng. Người thấy à, cái đó là cái quý vị về suy nghĩ để mà khai thông cái tâm của mình. À, cái hình ảnh tiếp theo Đức Phật nói về cái tùy hình công đức này. Đức Phật dạy như thế này: nếu có một người ở trong cái hội chúng Phật Hóa như thế này, nghe kinh Phật Hóa thôi mà có người đến sau, hoặc là người đó thì có thể là người già, người trẻ, vân vân, nhưng mà họ đến xong có chỗ để mình nhường chỗ cho người đó ngồi, thì Đức Phật dạy cái phước đức của một người chỉ một lần nghe kinh và nhường chỗ cho một người trong một lần mà thôi. Phước đức người này xứng đáng ngồi chỗ của Đế Thích. Đế Thích là vua trời tam thập tam thiên, và xứng ngồi chỗ của Phạm Thiên là vua trời của cõi trời sơ thiên, và xứng đáng ngồi chỗ của Chuyển Luân Thành Vương là ông vua mà cai trị cả trái đất này. Chỉ còn một lần như vậy mà quý vị cũng khó tin chứ gì. Trời ơi, tu vô lượng kiếp rồi, tuy là chưa giải thoát nhưng phải tu nhiều lắm mới làm được chuyện Luân Thành Vương. Như quý vị làm nguyên quốc gia thì khó rồi, làm răng mà chuyện Luân Thành Vương được, mà rồi mà làm răng lại Đế Thích lại khó nữa, mà làm răng Phạm Thiên Vương lại khó nữa. Mà Đức Phật dạy chỉ cần nhường chỗ một lần thôi, mình cứ gắng nhường để mai một làm chuyện Luân Thành Vương. Quý vị thấy nè, quý vị nghe rồi nó về làm liền thôi. Mình trông còn một người tới để mình nhường cái chỗ mai một ngồi phòng, ngồi cái chỗ với Đế Thích, thì cái đó là phỉ bán kính tội nghiệp. làm việc mà vì làm việc là khởi lòng tham mà nói cái ngã, lên nhường chỗ, lên nhường cái chỗ này này, cái chỗ ý thú của những lái thỏ mạng á, cái chỗ vô ngã này, nhường chỗ để cho người kia họ mở cái tâm ra, họ tiếp thu cái vô ngã đó. Nhường là vì ý thức cái vô ngã đó, mà vì cái tấm lời tha bài từ đó, vì không thấy có mình nhường, cho đây là mình thấy mình nhường, thì cái nữa là hụt lầu mà, cái này là phiền não mà thôi. Không đáp được cái lời gì, vì thấy này, chứ nghe rồi đây nói, đạo Phật lừa thiên hạ, dù dỗ, nói ra để cho hồi phiên họ thích từ tay tôi chứ gì, không phải. Thì thực ra là cũng có cái mặt tâm lý chúng định đó là chúng định là, nói sửa lúc đầu chưa biết chi cả, thì họ háo họ tu kiểu ta. Nhưng mà trong đó đâu có nói dối, là thực sự cũng nói rằng là không phải chuyện đó. Cái chuyện ngồi cái chỗ này là như cái chỗ này là, cái chỗ là với cái tá ý vô ngà, với cái thấy vô ngà đây muốn về cái niềm từ bi, muốn người khác thấy cái vô ngà đó. Thì cái đó cái nhường chỗ nữa là cái tấm đó là từ nó là con hơn Đức Phật dạy Phạm Thiên Vương, nhưng thực ra lớn hơn Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên Vương là quỷ trời hụ lầu, chuyện đúng vương là hụ lầu. Thành thử cái gái đó là quý vị thấy nè, đâu có lớn, nhưng mà quý vị nói trời ơi có một dễ dàng đó, quý vị về còn nghi ngờ, tôi nói cho chứ quý vị về thôi cũng nghi ngờ đấy, là giá trị mình ngồi hiểu vô ngã thì sao mày tu dễ rồi, nên mình thắc mắc, tôi khó thắc mắc và tôi dễ thắc mắc lắm lắm mình dễ đó, nên thắc mắc đó, chính cái đó là những cái đó là cái từ mình ngắn che mình không thấy được vô ngã. Còn quý vị mà khi nào thấy chỗ này mà tin liền, hân hoan liền mà chỗ này không có nghi ngờ nữa, thì quý vị có điều kiện gọi là sẽ có hệ vô thường, sẽ thấy được Phật chi diệt. Đây là những người chưa chứng ngộ ngay trong thời pháp Đức Phật này, về sau này sẽ chứng cái hệ vô thường là trí tuệ vô ngã, đó là Phật chi diệt. Có rồi quý vị mới hiểu chứ, tôi nói là phóng hạ đồ đau lòng việc thành Phật, làm rằng mà mới phóng cũng đau đồ tề mà giết tu giết heo giết bò nhưng vẽ mà mới quăng cái cung dao về thành Phật liền, cho nó mình tin được cho nó khó. Nhưng mà đưa chứ tôi đau khổ lắm, các ngài là cô đơn nhất trong cuộc đời này, nói không ai hiểu mình cả, nói mà cuộc đời nhìn mình như pha là mình tưởng là cho mình là nói khoác nói lác, nói huyết thuyết, nói lung tung, nói lừa dối, đau khổ vô cùng. Những người tu là người đau khổ lớn nhất trong cuộc đời đây, mà nói không ai nghe, nói sự thật, nói dối, nói không đúng sự thật thì mình tự đau khổ, mà nói sự thật rồi thiên hạ không ai tin, không gây đau khổ cho mình, bị hàm oan nhiều lắm, làm răng phải phóng hòa hà đồ đau lòng nguyện thành Phật được. Quý vị thấy, quý vị tin chỗ đó, ai tin chỗ đó? Là cho quý vị còn tí để lên, sao còn để qua thiệt là tôi tạm thang. Là bởi vì hồi trước tôi cũng khó tin, thực ra trong lòng mình cũng bụng mình là tin Phật, quý Phật lắm là tin rồi, mà không biết vì sao mà cách nghĩa được vì sao mình tin, nhưng là lắm cứ lời Phật, hệ lời Phật là mình tin này, trung kinh in hệ mà in trung kinh nói lời Phật là mình tin, in trật mình tin, mà rửa thôi chứ không hiểu. Nhưng mà quý vị nếu bằng trí tuệ mà tin, do thấy mà tin là trí tuệ là chắc chắn giải thoát, và chắc chắn quý vị là không bao giờ mà rời khỏi cái lòng tin về Đức Phật, về lòng tin cũng được giải thoát cả. Mà tôi tin rằng khi nào quý vị có cái này là quý vị sẽ thấy cuộc sống mình nhẹ nhõm đi nhiều lắm, nó sẽ giải quyết vô lượng phiền não tức khắc trong một giờ giấc. Quý vị có thể giận một người đó, ví dụ người vợ giận người chồng giận người vợ, cho mình leo cây hay phù bạc mình là 10 năm là tím ruột tím gan, nhưng một ngày đi rồi thấy vô ngã tịnh. 10 năm bỏ không được mà chỉ một phút tịnh bỏ liền phải không? Phạm hà đồ đau lòng người thân Phật chứ gì? Đó mới bỏ cái hận của người chồng người vợ thôi chứ. Đây mình bỏ cả cái tham sân si của cuộc đời nè. Cái tham của cuộc đời cũng vậy thôi, cũng nhắn như vậy thôi. Nhưng mà khi nào, cho đến khi nào mình có trí tuệ đó, mình quý cái trí tuệ đó, mình nắm được trí tuệ đó thì mình muốn cuộc đời này rất dễ. Thì vốn là Phật tỷ mình có rồi, thằng phẩm ra chỉ cần một cái gò chứ cái vỏ trứng nó vỡ ra là Phật tỷ dễ xuất hiện. Thì mình phẩm hà đồ đó lọc việc thành Phật. Chỗ này là cái chỗ khai thì Phật trí tiện. Một ngồi nhập thì vậy, phải đập vỡ cái vỏ. Chừng nào mình chưa đập vỡ cái vỏ đó, chừng nào mình còn thời gian còn trải ra, trung tâm mình trước mắt mình không gian còn trải dài ra, thì chừng đó mình chưa có điều kiện nhân duyên để đi vào cái Phật trí kiến, và chưa có cái trí tuệ. Dạ thưa các bạn nói gì? Bạn nói tôi hoan hỷ tôi trả lời cho bác, nhưng mà kỳ sau á thì quý vị hoan hỷ chờ cho tôi nói hết phần kinh, cho tôi sợ cái dòng tư tưởng nó bị cắt ngang á. Mà hỏi câu này là hàng cũng gần trong cái phần kinh này, thành từ hai tôi trả lời, chứ nhớ như có những ý kiến khác rồi hỏi tôi trả lời thì mất lòng đó, rồi mình nghe kinh thành đó chừng nào thì hoan hỷ cho. Tất cả các pháp vô ngã Thành thử nếu thơ cái tượng này mà nói là sai á, chấp ngã tướng là trạch, như vậy là hóa ra cái sự thơ và cái tượng này có ngã tướng trạch chứ gì. Nếu như thơ cái tượng này mà đúng á, mà cái làm việc khác không đúng thì hắn cũng chấp cái ngã chứ gì. Cái vấn đề là vấn đề của bác, chứ không phải là vấn đề của tôi hết, tôi nói lý được. Bác thơ cái tượng đất này mà bác hoàn toàn không chấp, mà bác còn thấy tượng đất như là Phật nữa, mà chẳng những thơ tượng mà thấy hoa lá đều là có Phật xung quanh mình nữa, thì cái đó mày không chấp tượng, mày không dĩ âm thanh cầu ngã, phải không? Bác trở về trong Phật của tâm mình á, phải không? Thì Phật này là nhắc cho bác cái vô ngã tượng này để trở về trong tự tâm của mình, là không dĩ âm thanh cầu ngã và không dĩ sắc cầu ngã, phải không? Phải không? Nhưng mà bác thơ bác nhất định là cầu con cho con tôi học hành giỏi, vợ con vua may bản đát, bác mà cho tôi dư già và cho tôi trí tuệ báo phá, thì cái này là dĩ âm thanh cầu ngã, dĩ sắc kiến ngã, phải không? Cái đó mới sai. Thành cái pháp bất định ngã quý hời, vì có cái trí tuệ vô ngã này là sẽ thông mọi chuyện. Sai là do cái tâm hành của mình chứ không phải do cả pháp. Tất cả các pháp đều là giá trị Phật pháp. Tại sao lại dám này cái này không phải Phật? Ai dám nói cũng phải Phật. Phải. Cái tâm này là tâm chấp ngã, tâm này là chỉnh rõ ràng là ngăn che Phật trí tiết diễn trong mình, phải không? Đó, bác về suy nghĩ. Tin bác sẽ là rõ gì nè. Tôi tin là bác rõ. Thì nhân hành tà đạo chúng bất kiến Như Lai là vậy. Tà đạo là cái nghĩa hành nhẹ. Sai nữa, cái đường sai là tà đạo. Hàng chấp ngã là cái đường tương, tức là đường vô ngã, mà đi vô đường ngã là tà đạo rồi chứ nữa. Phải không? Chỉ xin lừa mình chạy qua ngõ khác rồi, phải không? Tà đạo. Mà Như Lai là gì? Như Lai là vô ngã chúng bất kiến, là còn không kiến là phải rồi. Chỉ xin lừa mình mà khi đi pa mà đi khác là lộ trình rồi thì có hy vọng định ra không? Chúng bất kiến đi hoài thì sao hoài? Chúng bất kiến còn bao giờ thấy được Như Lai. Như Lai là vô ngã, mà ông chấp đi thì ngã rồi. Đó là chưa nói ông chấp là có năng có sợ, ông chấp có ông là thì ngã, có ông là năng lệ, năng cầu năng lệ. Thì có cái đối tượng Phật là sợ lệ sợ cầu quá. Thế cái tưởng cả nó mà gì sắc kiến ngã, gì âm thanh cầu ngã. Thưa bạc rõ. Hay là đó là bạc hiệu rồi chứ, bạc hỏi thêm hay là bạc hiệu rồi? Cái bạc nói về là bạc hiệu rồi hay là bạc hỏi thêm? Hồi nãy tôi nói nãy giờ rồi đó, à thế này. Đi đứng tất cả tưởng đi tòa ngòa nói năng, đi đứng nằm ngồi tất cả tưởng nói nè. Mà nếu như có cái đó để mà thấy Như Lai thì là sai rồi gì nữa. Kim Cương chỉ nói một điểm đó mà thôi. Như Lai là gì thì biết điều này. Vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Mà cổ danh Như Lai, Như Lai là gì? Là bởi vì vô ngã tướng phi tất cả tướng lai, tướng khứ là tướng. Phá, có khứ có lai gì? Đấy là đó rồi, đi đâu nữa? Mười vô sinh vô diệt. Phá, thì tất cả, chứ bạn có hỏi thêm 10 câu Kim Cương cũng vô chỗ đó thôi. À đấy nè, đây là Kim Cương là vậy. Cái tâm, mà nghĩ ra cái tướng đó là vòng tâm. Hàng phục vòng tâm là hàng phục cái tâm chấp ngã. Vì do chấp ngã cho nên mới sợ hại dao động sinh. Quay ngài, phải xin quay ngài bố ý sinh. Thì Bồ Tát mà tâm còn bố ý thì làm sao mà có thể cứu độ chúng sinh? Phải không bạn ạ? Thành phải ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Là cái tâm mà cái tâm vô sở trụ là để cho ông hợp với cái thực tướng vô ngã, sự thật vô ngã, không có chỗ trú. Hay là nói khác đi là trú trong cái vô ngã. Đó. Thôi tôi tạm thời dừng ngay đây thì bạn ạ. Bạn muốn thắc mắc gì thì gặp riêng tôi thì tôi sẽ hoan hỷ tôi đi rồi. Theo kiểu từ tôi trả lời như vậy cũng mạnh đó. Tôi sợ như thế tôi hăng quá hay không được đợi mạnh và khó thì rằng á tôi nói hơi mạnh à. Cái pháp này thì diệu, pháp này diệu, thực tướng này khi quý vị hiểu đấy là cái chìa khóa, hiểu một là hiểu tất cả, tất cả các kính không thể nói khác chỗ này được. Vô thiền cùng chỗ này mà thôi, nói là nói sự thật, mà sự thật khai cho mình thấy sự thật khai chỗ này. Có sự thật thứ hai không? Không có sự thật thứ hai thì các kinh không thể nói cái điều thứ hai được. Dù nói khác nhau, cái cách diễn đạt khác nhau, nhưng mà đi vô một chỗ, đó là cái cách thì về hiểu. Học một kinh mà hiểu nhiều kinh, học một điều mà biết được rất nhiều điều. À, Quý vị nào muốn hỏi thêm thì chiều có lập chiều hỏi, rồi lập chiều tôi sẽ nói thoải mái hết. Trên điện này chúng tôi có phân ra những cái phần để mà quý vị thu băng này là sợ ngắt cái thi giờ đó, rồi không vô băng đủ thì mấy phẩm chính. Bây giờ đó là cái phẩm tùy hỷ công đức. Có một người mà nếu như mà khích lệ người khác mà tu tập Phật Pháp nữa thì phước đức người này vô thượng, người này được một cái cũng vô lượng, và người này cũng được cái phước báo là có trí tuệ và vô lượng kiếp mãi mãi về sau được thân tượng cụ túc. Nghe vậy là mình háo lắm đó, người là không có tàn tật, thân tượng tốt đẹp cụ túc. Nhưng mà kỷ nghĩa của Đức Phật là ngài khích lệ vừa là sự thật nữa, bởi vì giá trị, đây là tôi nói cái ý, giá trị như tôi hiểu vô ngã rồi, tôi hiểu cái thân này, sắc thân này không phải là tôi, thằng cô sức mũi tôi có thấy tôi sức mũi không, cụ túc phải không, tôi sức lỗ tai thấy tôi sức tai không, tôi cũng đủ cụ túc phải không, thành ngay cả khi mình sức mũi sức tai vẫn cụ túc. Để phải hiểu như vậy mình mới tròn, chứ không thôi đừng cụ tưởng là nói là cụ túc rồi thì thấy những người mà các bậc thánh mà lỡ trong sức lỗ tai là vì này chưa có phước báo chưa cụ túc thì mình hiểu tai cái oán cho cả ngài nè hả. Và thằng cả có nhiều vị áo la hán ngài cong lưng nè, thời đứa thời Đức Phật rồi có nhiều ngài ăn vì đói nè, thì ăn đi khất thực mà bị cái phước báo cái quả báo quá khứ về chư răng cứ thiếu ăn này. Cứ mà có thấy ánh sáng mặt trời là làm bay thì cứ thiếu thằng thử vì vậy phải hiểu cái cụ túc này như vậy, biết đủ là đủ hết á, cái tu cụ túc là vậy, trí túc tiềm túc, khi mà biết như vậy là còn hám cái trí nữa mà không đủ hả, muốn mấy thì cũng thiếu mà thôi, nhưng khi không muốn mới đủ. Mà biết được cái trí tuệ vô ngã này thì nhất định là không muốn gì nữa, muốn là một giải thoát thôi. Đó là cái phần mà gọi là tùy hỷ công đức. Cái phần sau là tu tập công đức cũng vậy, phước đức sẽ vô lượng và quý vị dễ hiểu. Thì tôi nói qua cái phẩm tiếp theo là pháp sư công đức. Công đức của người thọ trì đọc tụng kinh điển Pháp Hoa, giảng nói kinh điển Pháp Hoa. Thì Đức Phật dạy như thế này, ngang đây quý vị biết là Đức Phật nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc là từ phẩm tùng địa giáo xuất cho đến phân địa công đức, tùy hỷ công đức, Như Lai thọ lược, bốn phẩm đó là ngài Di Lặc. Qua đây là Đức Phật đối thoại với Bồ Tát thường tính tận. Đó, đây cũng là chìa khóa để mở hiểu phẩm kinh này Đức Phật muốn dạy gì. Vẫn tiếp tục khai thị Phật trí kiến, nhưng mà là tại sao ở đây Đức Phật lại nói Bồ Tát thường tinh tấn, nói chuyện Bồ Tát thường tinh tấn. Thì Đức Phật mới xây qua nói Bồ Tát thường tinh tấn này, thường tinh tấn như cái công đức mà thọ trì độc tùng kinh điển ta vừa nói đó. Thì cái người mà thọ trì đọc tụng kinh điển là có nhiều công đức lớn lắm. Sau này họ sẽ được sáu căn thanh tịnh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn thanh tịnh. Và họ sẽ có, tuy nhiên là nhiều đời kiếp được thân tướng trang nghiêm, có được trí tuệ, nhiều phước đức lớn. Và ở cái mũi của họ là họ có đến 800 công đức giải thoát. Ở cái tai của họ là họ có đến cái 1200 công đức giải thoát. Ở cung mắt của họ có 800 công đức giải thoát. Ở cái lưỡi của họ có 800 công đức giải, 1200 công đức giải thoát. Quý vị nhớ, ở cái thân có 800 công đức giải thoát, và ở ý có 1200 công đức giải thoát. Ba cái 1200 công đức giải thoát, ba căn, và ba căn thì có 800 giải thoát, công đức giải thoát. Căn mà về lưỡi là 800, về mắt là 800, và về thân là 800. Mắt, thân và lưỡi là 800. Tai là 1, ý là 2, và lưỡi là 3, lưỡi là 1200, còn mắt là 800, thân là 800, và xúc, thân xúc này, xúc, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhãn 800, tỷ 800, mùi 800, mắt 800, mũi 800, và thân 800, còn lại là tai 1200, lưỡi 1200, và ý 1200. Quý vị nhớ nè, 1200 công đức. Thì Đức Phật dạy là có những công đức đó đó, công đức của pháp sư như vậy. Và đó là nội dung và đó là điểm chính ở cái phẩm mà pháp sư công đức này cần triển khai. Và bây giờ tôi nói cái ý chính của phần công đức này. Trước hết mình phải hiểu công đức đó là gì và nội dung công đức đó là gì. Nội dung của cái công đức mà do sáu căn đem lại đó là gì? Thì quý vị vừa học trong cái phẩm xưa tiền thứ hai là Đức Phật dạy thập như thị, như thì tánh, như thì tướng, như thì thể, như thì lực, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bạc mặt cục cảnh, vân vân. Tất nhiên là 10 cái như thì, như thì đó là gì? Là 10 cái thật tướng. Mà tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, công đức như vậy, bạc mặt cục cảnh như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, nghiệp báo như vậy. Như vậy đó là duyên khởi, tất cả đều duyên khởi vô ngã. Hay nói khác đi, tánh nó vô ngã, tướng vô ngã, thể vô ngã, lực vô ngã, dùng vô ngã, nhân vô ngã, duyên vô ngã, ngã quả vô ngã, công đức bằng mặt cũ cảm chí, đó là vô ngã hết cả. Vô ngã đó duyên khởi như thì đó là vậy. Thực tướng nó là vậy, mà vô ngã là vậy rồi. Mà thực tướng là vậy. Thì đó là thập như thì. Mà thập như thì mà nhân với 10 cảnh giới, và tất nhiên là lục phàm và tử thánh là thành 10 chúng sinh, 10 cõi cảnh giới đó. Mà 10 cảnh giới đó, mỗi tâm của mỗi chúng sinh là có 10 cái tâm đó, 10 tâm niệm đó, là có đủ lục phàm, có mặc đủ lục phàm và tử thánh. Mà nhân với cái 10 thập như thì đó là thành 100 như thì, bởi vì mỗi người là có 10 cái tâm đó, 10 cái tâm thấy 10 như thì đó nữa, là thành 100 cái như thì. Mọi người thấy muốn nhân thêm thành thiên như thì hay là tam thiên như thì được, nhưng mà quý vị dừng ngay đây, nó trăm như thì là vừa đủ. Tâm cái như thì. Mà vì sao có công đức? Cũng mắc mà khi thấy sắc thì nó thấy cái như thì tướng liền, hả? Có công đức liền, thấy vô ngã. Và vì vậy thì công đức sinh ra từ cái cũng mắc là vì thấy nó vô ngã, cho tham không khởi, sân không khởi, si không khởi. Vì thấy không? Công đức sinh ra từ mắt. Tai nghe âm thanh không bị quyến rũ bởi âm thanh nào, không bị mê hoặc bởi âm thanh nào, thì tâm sẽ không khởi lên tham sân si từ lỗ tai về âm thanh. Lưỡi khi ăn về đụng vị là sẽ không khởi lên tham sân si, rời khỏi tham sân si, bởi vì thấy vô ngã, đụng đâu cũng thấy vô ngã cả, thực tướng vô ngã, thành không tham, không sân, không si. Mà cái lưỡi còn phải công dụng nữa, là lưỡi nó có cái tác dụng để nói, để thuyết trình, thuyết giảng, để trình bày diệu pháp. Nó không nói cái lời thô ác, không nói cái lời dối trá, nó tránh được cái tội lỗi đó nữa, mà nói thêm cái phước nữa, là nói diệu pháp, phước đức vô lượng. Lưỡi có thêm cái công đó nè, tránh cái tội. Bởi vì thấy vô ngã, đùng đến là thấy vô ngã, tấm vô ngã. Cho nên từ đó nó phát xuất ra cái phước đức, là do cái lưỡi nó tiếp xúc với vị trần, cái tai tiếp xúc với thinh trần, con mắt tiếp xúc với sắc trần, cái thân nó đụng chạm này, cái vật êm ả vân vân, cảm thọ đó, cả cuộc đời đi tìm cảm thọ đó, phải nắng phải đồ là tìm cảm thọ cả đó, cái tấm biển tấm đồ là tìm cảm thọ cả đó. Tham nó khởi, sân nó khởi, lý sợ si nó khởi, đó là cái nhân nó tạo ra vô minh càng ngày càng chồng chất. Khi thấy vô ngã hay cả rồi, dù có ở trong cái vị trí đó nữa, thì tâm tham cũng khởi, tâm sân cũng khởi, tâm si cũng khởi. Cho nên công đức phát xuất ra khi đụng chạm, thì thân đụng chạm về trời đất ngoài, thì mình không có khởi tham sân si, đó là công đức giải thoát. Ý, cái ý của mình khi mình nghĩ là mình luôn luôn hướng niệm về khởi chánh niệm chánh tướng ngay, và phải khởi về vô ngã để mà ly tham ly sân ly si. Thực sự tất cả mấy công cái kia là nó cái phần chính là nó nằm ở trong tâm ý này, sinh ra cái công đức giải thoát ở chỗ đó, chứ không phải là ai cho mình công đức đó, không phải Đức Phật ban phát công đức đó. Công đức đó không phải từ căn mình nó phát ra, không phải từ trần nó đưa lại, mà công đức đó là do ý thức giác tỉnh vô ngã trong tâm mình, rồi nó rời khỏi tham sân si. Cái tội mà vậy không phải do căn đem lại, không do trần đem lại, nhưng mà cái tâm ái tham căn trần nó đem lại. Mình thấy một người đẹp không có chí tội lỗi cả, phải thấy người đẹp, bậc thánh cũng phải thấy người đẹp, là phải nhận ra là họ đẹp. Nhưng mà cái người tội lỗi là bắt đầu ham mê cái sắc đẹp đó, từ đó tác ý khởi lên, nghiệp khởi lên, sinh tử khởi lên, đau khổ khởi lên, thì chỗ này còn ngang đây mà giác tỉnh vô ngã, thấy tất cả đều vô ngã tự tại, chỗ này thì không có tội. Gọi là khi đó dừng ngang đó thì gọi là hành động duy tạc của bậc thánh giải thoát. Mà tại sao lại có cái sự bất công, là tại rằng tai thì có 1,200 mà mắt lại có 800 thôi. Thế tôi ví dụ để quý vị thấy vì sao thì mắt thì mà 800 công đức, thân 800 công đức, mũi 800 công đức. Mũi cái mũi hằng đâu có nhiều mà ngửi, mà cái mùi gần ngửi mới được, khi mà đụng được cái mùi mưa tình, thành là khi có khi không, nhưng ít ấy. Còn lỗ tai á, cũng mắt thấy là đâu phải cái gì mà thấy. Quý vị mà ở ngoài mấy sân mà tôi đóng cửa trong chùa này, tôi đâu có sinh công đức được, thấy cái tôi giác tỉnh vô ngã là tính liệt, đừng có mê cái sắc này. Rồi thì tôi tỉnh công đức mình phát hiện lên, đụng cái giúp mình giác tỉnh liền, đánh thức về, nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã, dày ngày càng mạnh lên.
nhưng mà cúng mắt đâu có phải là thấy luôn luôn, có vật ngăn che là không thấy, cho nên cái thấy cúng mắt cũng bị giới hạn, mà đâu có phải là luôn có thấy, bất ngay mà thấy có ánh sáng mà thấy hệ tối là không thấy, cho nên công đức nó đến ít cơ hội đến hơn, ít cơ hội tạo ra hơn, nó giới hạn. Cái thân mà vậy khi nào đụng chạm sát bên này rồi mình có khởi công đức chứ hẳn đụng mà nó đang khởi công đức, hẳn ít cơ hội hơn tiếp xúc với các trần các pháp, cho nên công đức ít. Còn lỗ tai vì sao lại nghe nga hai đông đức cách thì bắt tôi nghe được, tôi nghe âm thanh kìa, nghe hai người ghi lộn người con mà tôi thấy cái tượng cấu bất gọi là cấu ghế của cuộc đời liền, cấu ghế của âm thanh, và tôi thấy cái vô ngã của cái âm thanh đó liền, tôi giác ngộ. Giống như ngài Hương Nhan thiền sư mà nghe cái viên sỏi nó kích vô mũi trúc thì giác ngộ tiếng vào tai ha. Còn ngài Hương Yến đồng tử thì thấy hương trầm bốc vô lỗ mũi thì giác ngộ. Hương Yến đồng tử ngộ chân thường tí còn thiệt năng lượng tí. Mỗi người còn cái cánh riêng, có người ngộ qua cái lỗ mũi, qua cái đường mũi, có người ngộ qua cái đường mắt, có người ngộ qua lỗ tai, có người ngộ qua cái thân, có người ngộ qua cái ý, ngồi trầm tư mà ngộ, đúng cái pháp mà ngộ, đúng như hình ảnh trong tâm mà ngộ. Cái mắt á, hắn bị ngăn ngại, hắn có nhiều cơ hội để tạo phước đức hơn. Còn cái lưỡi, vì sao là cái lưỡi, cái vị lâu lâu mình nhai, đụng tới mình tiếp xúc, mình có hắn bị giới hạn. Nhưng mà cái lưỡi hắn thêm một cái công đức nữa là hắn nói điều thiện, giúp người khác làm điều thiện, và nói diệu pháp, giúp người pháp hiểu diệu pháp. Cho nên nó không bớt, có đủ 1200 công đức. 1200 công đức đó là gì? Đó là 10 như thì mầm cái tâm niệm trong mình á, nó tăng trưởng, nó được nhuộm lấy cái vô ngàn, cái trí tuệ vô ngàn nó nhuộm, nó làm bạch hóa lần lần á, cái kiểu mà như trắng trâu á, nó làm trắng lần lần trâu đen. Nó làm cho cái á là giá thức nó trở thành bạch tình thức lần lần trắng hóa đó. Cái công đức giải thoát là vậy. Cho nên mình nói ra có 800 công đức vào một ngày, ba thứ tha cái đó. 1200 công đức thứ tha cho chứ để nói chứ hết chưa phạm này rồi. Rồi thôi rồi bà gặp tư duyên cũng được hả? Chiều bà gặp giết giờ rồi. Tôi hoan hỷ để nói lòng. Nhưng mà giờ thì giờ rồi mà không hết á. Còn 5 phút nữa thôi. Tôi còn nói thêm nữa. Thôi bà hoan hỷ. Mà nếu bà hoan thêm lần thứ 3 là tôi sẽ không nói. Là bởi nói bác sẽ lười suy nghĩ, bác phải từ về suy nghĩ. Vậy một vấn đề mà thông là thông hết ở đấy đó, ba vấn đề là nhiều sự bất quả táo đó mọi người. Để bác về bác suy nghĩ về sáng, rồi bác làm công việc là nói lại cho người khác nghe, mình làm cái pháp sư đó để giúp cho người khác. Như vậy gọi là cái công đức của sáu căn. Còn cái ý là quý vị biết là ý là công đức nhiều rồi, bởi vì ý luôn luôn nó liên hệ với mắt tai mũi lưỡi, cho nên nó thường xuyên tạo công đức. Cung số đó là cung số tượng trưng, và các luận sư sau này lập ra tượng trưng để cho mình biết có 1200. Nhưng quý vị đừng có bận rộn về chuyện đó. Đại khái chỉ nhớ một điều như thế này: khi mà thấy được vô ngã, hiểu được diệu pháp thực tướng của các pháp là vô ngã, khi hiểu biết rằng căn bản của sinh tử của khổ đau đó là tham sân si, và căn bản của giải thoát con đường đi về Phật trí kiến đó là vô tham vô sân vô si, thì quý vị mà biết rằng hiểu được như vậy rồi thì mắt tai mũi lưỡi bắt đầu mình cảnh giác. Quý vị thấy đó, bắt đầu cảnh giác đi tai đi mắt, mình thấy vô ngã rồi nhưng mà cảnh giác thì cũng có phước đức, chứ không phải quý vị hiểu rõ ràng có phước đức đâu. Phước đức từ nói mình có tụng kinh Phật Hoa, mình hiểu thầy giảng một lần Như Lai Thọ Lượng mình hiểu rồi, chưa rồi là mình nhất định là mắt mình là luôn luôn có 800 công đức, về tai mình có 1200 công đức. Không phải, quý vị hiểu xong rồi bắt đầu hành, vì Đức Phật muốn nhấn mạnh cái chỗ này phải thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì vậy Đức Phật mới gọi ngài thường tinh tấn Bồ Tát mà nói phải thường tinh tấn, phải nỗ lực thường xuyên. Cho cái chuyện này không phải là ông làm một lần được, không có, phải làm nhiều lần. Khi nào mà như vậy mà gọi là tu là nhiếp tam nghiệp, là về thân khẩu ý, là vậy. Năm cái sáu căn đây nói chung là ba thân khẩu ý, và cái ba này tù chung là về một là cái ý mà thôi. Luôn luôn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà đụng chạm ở đâu thì phải nhớ rằng tất cả vô ngã, và đừng để cho tham khởi, đừng khởi để cho sân khởi, và đừng để cho si khởi. Là như vậy là công đức giải thoát nó đến tràn ngập. Vì cộng một luôn một lần là mấy? 3 lần 1200 là 3600, 3 lần 800 nữa là 2400, 3600, 2400 là 6000 công đức. Rồi sau này có những con số 60.000, 600.000 đi theo con số 6 này đấy. Công đức giải thoát chỗ đó. Và chuyện đó là không phải chờ đợi Đức Phật đã trao trách nhiệm lại cho chính mình rồi. Không phải là cái công đức do cái vị tùng Phật Hoa, do cái lời kính mà đem lại công đức, mà không phải là do vì Đức Phật làm chứng cho mình có cái công phu mỗi tuần mấy, một ngày một buổi hay một ngày có hai buổi để tụng kinh mà gọi là có công đức. Mà cái cái công phu, cái công đức nó sinh ra là từ khi hiểu được cái trí tuệ vô ngã này, biết được trí tuệ vô ngã, biết được cái thực tướng vô ngã, từ khi có cái lòng tin về thực tướng vô ngã, và từ khi mà có cái lòng mong cầu để mà đạt được cái trí tuệ vô ngã này, thì cho đến khi đó quý vị bắt đầu làm công việc là lên đường tu. Chứ còn thôi, trước đây mình tu là mình tu cũng có công đức, nhà Phật phước đức mỏng mỏng nhỏ nhỏ thì hùng lâu cả. Bây giờ này, công đức á, mà gặp đâu đoạn đó ái đâu khởi lên đâu, là đoạn đó sân khởi lên đâu, còn đoạn đó ta kiến khởi lên đâu đoạn đó, thì công phu này gọi là công phu giải.